Chương 202, Hòa Thị Bích. Chương 202, Hòa Thị Bích Tây thành khu, chiếm diện tích 3 cái phường, giường cột chạm trổ, binh giáp trưng bày Vũ Văn Việt phủ đệ giờ phút này tràn ngập một cô bi thương bầu không khí, gió thổi báo rông bao sắp đến. Bất luận là tuần sát binh lính, hay là cẩn trọng nô bộc, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ sợ gây nên quý nhân chú ý, thở mạnh cũng không dám một chút. Tráng lệ trong chính sảnh, một thân hoa lệ tơ chất bảo phục, đầu đội buộc tóc tử kim quan Vũ Văn Chí cùng lo lắng dạo bước mà đi, liếc nhìn một vòng, còn do dự cái gì đâu? Lại không ra tay, hôn quân Dương Quảng liền sẽ đánh đòn phủ đầu, đến lúc đó chúng ta Vũ Văn Việt liền sẽ trở thành cá trong chậu, là thịt trên tớt. Vũ Văn Hoa Cập bị Thẩm Nguyên Lương chém giết tin tức truyền đến, tất cả Vũ Văn Việt dòng chính thành viên toàn bộ hội tụ ở này, thương thảo Vũ Văn Việt tiếp xuống đường ra, hòa hay chiến? Muốn hay không thi quân bảo vị, chiếm cứ Giang Đô thành, dùng đại tùy hoàng thất tài nguyên vũ trang Vũ Văn Việt, lấy nên đón tiếp xuống mưa to gió lớn, vượt qua nan quan. Nhị ca, hoàng đế đối đãi chúng ta Vũ Văn gia không tệ, thí quân bảo vị còn phải lại suy nghĩ một chút. Một bên Vũ Văn Sĩ cùng sắc mặt ngưng trọng khuyên giải nói, thê tử của hắn Nam Dương công chủ là Tùy Dương đế Dương Quảng nữ nhi, mà chính hắn thâm thụ Dương Quảng tín nhiệm, Vũ Văn Sĩ cùng thực sự không nguyện ý nhìn thấy Vũ Văn Việt cùng đại tùy đao binh đối mặt. Thúc phụ, thù giết cha, không đội trời chung. Còn xin thúc phụ xuất thủ, cầm xuống thanh đế Thẩm Nguyên Lương, dùng đầu của hắn tế điện phụ thân, cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Khói xanh lượn lờ hạ, một thân áo giáp màu vàng, cầm trong tay cánh phượng lưu kim đảng Vũ Văn Thành Đô đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn qua thượng thủ vị trí Vũ Văn Thương, sắc mặt rất là bi thống thỉnh cầu nói. Sau đó, Vũ Văn Thành Đô từng cái đập lấy đầu, phanh phanh kịch liệt va chạm đem cứng rắn gạch vàng đụng thành mảnh vỡ, lốm đốm lấm tấm máu tươi thuận cái trán chảy xuống. Thân là Tùy Dương đế Dương Quảng tự mình sắc phong Thiên Bảo đại tướng quân, mặc dù đối với hắn phụ thân làm người có chút khinh thường, nhưng mà máu mủ tình thâm, Vũ Văn Hóa Cập chết tại Thẩm Nguyên Lương trong tay. Làm nhân tử, Vũ Văn Thành Đô vô luận như thế nào đều muốn báo thù, dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Thành Đô, đứng lên đi. Biến đến là của ta chất nhi, là Vũ Văn gia binh sĩ tốt, mối thù của hắn, chúng ta Vũ Văn Việt không thể không có báo. Vân vê sợi dâu hoa dâm, Vũ Văn Thương tang thương trong đôi mắt lộ ra vô biên sắc cơ, thô giáp tay phải hung hăng đập vào gỗ tử đàn chế tạo trên bàn trà. Phanh một tiếng, tinh điêu tế chắc bàn trà trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô tận băng xương chi khí quanh quẩn trên đó, đông lạnh thành một đống đống để cho người ta cảm thấy giá rét thấu xương. Băng huyền kinh là Vũ Văn gia tổ truyền tuyệt thế võ học, gần trăm năm nay chỉ có Vũ Văn Thương cùng Vũ Văn Hóa Cập tu luyện thành công, nhờ vào đó bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Ngay sau đó Vũ Văn Thương mượn nhờ Vũ Văn Việt khí vận cùng thiên địa dị biến cơ duyên, một chân bước vào thiên nhân đại cảnh giới trường sinh, ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Thúc thúc, thanh đế Thẩm Nguyên Lương thủ đoạn quỷ dị bất phàm, tựa như yêu thuật. Lần này đến đây đại tùy, khẳng định sẽ tiến đánh Cao Cú Lệ, từ đó chiếm cứ Liêu Đông bán đảo, chúng ta có thể mượn nhờ Cao Cú Lệ dịch kiếm đại sư phụ thải lâm tay, diệt trừ Thẩm Nguyên Lương. Vũ Văn Chí cùng khuôn mặt bình tĩnh, một đôi mắt tam giác tản ra âm độc ánh mắt, giống như rắn độc, trong miệng độc kế một cái tiếp theo một cái, để cho người ta cảm thấy lạnh siêu siêu. Không sai, biện pháp này tốt. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, Vũ Văn Thương gật gật đầu, đối với mưu kế này rất hài lòng. Thanh đế Thẩm Nguyên Lương có thể một chiêu chém giết cùng là lục địa thần tiên Vũ Văn Hoa Cập, có thể thấy được lực chiến đấu của hắn không phải tầm thường, không phải phổ thông lục địa thần tiên. Am hiểu sâu cầu thả một trong đạo Vũ Văn Thương là bảo đảm bạn vô nhất thất, cùng Phó Thải Lâm liên thủ, hoặc là mượn hắn tay tiêu hao Thẩm Nguyên Lương thực lực, vẫn có thể xem là ổn thỏa chi đạo. Trừ phi Thẩm Nguyên Lương là thiên nhân đại cảnh giới trường sinh võ đạo cao thủ, không phải vậy khó thoát kiếp này, Liêu Đông bán đảo chính là hắn nơi chôn xương. Lạc Dương, chỉ toàn niệm Tiệt Tông. Cao trăm trượng đại hùng bảo điện bên trong, toàn thân do hoàng kim rèn đúc mà thành Phật tổ mặt lộ từ bi chi sắc, quan sát lui tới khách hành hương. Đốt cháy đến hương mây mù lờ lờ, tràn ngập toàn bộ đại điện, một cỗ long tiên hương tràn ngập ra, để cho người ta thần thanh khí sảng, hoàng hoa lê chế tạo trong hòm công đức tất cả đều là tín đồ thêm tiền dầu bừng. Không thiếu nam nam nữ nữ tín đồ ba bước gõ một cái thủ, rất là thành kính quy lạy, khẩn cầu ngũ cốc được mùa, hoặc gia đình bình an chờ chút. Mệnh trung chú định gặp lương duyên, biến đổi bất ngờ tổng đoàn viên. Sớm muộn hữu duyên cuối cùng được liền, hôn nhân cầm sắt đến trăm năm. Thí chủ, đây là lá thăm tốt nhất, con gái của ngươi nhân duyên mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng kết quả là tốt, không nên gấp gáp, đây là mệnh trung chú định duyên phận. Bàn thờ trước, một cái quần áo đơn giản đại hòa thượng ngay tại để tin chúng giải hoặc, tuyết trắng lông mày, hiền hòa diện mục, để cho người ta rất là an tâm. Đúng lúc này, một cái tiểu sa di xuống tới, vội vàng hô, thánh tăng, chủ trì cho mời. Nghe vậy, đại hòa thượng điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục là trước mắt nữ thí chủ giải hoặc, một chén trà sau, tại mọi người trong ánh mắt sùng kính, nện bước mạnh mẽ bộ pháp, từng bước một đi hướng Già Lam điện. Đông đông đông. Thanh thúy mo âm thanh truyền đến, Già Lam trước tượng thần, một thân tăng y màu trắng, cầm trong tay Phật châu không chủ trì nhắm mắt dưỡng thần, gõ lấy trước người mo, bên cạnh ba cái đại hòa thượng đọc kinh văn. A Di Đà Phật. Lẫn nhau chào sau, không tham thánh tăng ngồi xếp bằng, trong lúc nhất thời, cả tòa cung điện trừ ra mo âm thanh, yên tĩnh, bầu không khí có chút ngưng trọng. Một lát sau, không chủ trì liếc nhìn một vòng, ngậm miệng không nói, phần bụng lại truyền đến thanh âm trầm thấp, Thanh đế Thẩm Nguyên Lương đã ở hôm qua tại thành Dương Châu bên ngoài giết Vũ Văn Hoa Cẩm. Thanh đế Thẩm Nguyên Lương, chính là cái kia đem đại Tống thiếu lâm tự quấy đến long trời lở đất Thẩm Nguyên Lương. Tứ đại thánh tăng một trong không giận hòa thượng chuyển động trong tay Phật châu, cao mày hỏi: "Thiên hạ Phật giáo là một nhà, ngàn vạn thế giới dung hợp lẫn nhau sau, vì tranh đoạt khôi thủ vị trí, các đại chùa miếu âm thầm giáo thủ, giữa lẫn nhau mâu thuẫn rất sâu. Nhưng mà đối mặt ngoại địch, nhất là Phật địch, tất cả chùa miếu cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, lúc này Thẩm Nguyên Lương đi vào đại thủy, nó mục đích không rõ. Căn cứ hắn di vãng phong cách hành sự, chỉ toàn niệm Tiện Tông đứng núi chịu sào, đại tùy chính ma hai đạo đều sẽ không bình tĩnh, một trận mưa gió sắp đánh tới, không thể không phòng. Còn xin chủ trì liên hệ từ Hàn Tĩnh trai, các đại môn phiệt thế lực cộng đồng xuất thủ, đem thanh đế lưu tại đại tùy, lấy Phật pháp cảm hóa hắn. Đến lúc đó, ta chỉ toàn niệm tiện tông lại đem nhiều một kim thân la hán. Không giận đại hòa thượng chắp tay trước ngực, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Đối với địch nhân, Phật giáo có một loại biện pháp của mình, không phải giết hắn, tiêu diệt nhục thân nó, mà là đem bọn hắn biến thành của mình, để Phật địch cả đời là chỉ toàn niệm thiện tông bán mạng xuất lực. Chỉ toàn niệm thiện trong tông không ít võ tăng đều là dạng này tới, trong đó không thiếu một số làm nhiều việc các hải tặc, lẩn trốn tội phạm. Thiên địa dị biến, thiên cổ dị bảo hòa thị bích phát sinh biến hóa không rõ, càng phát thần bí khó lường. Việc quan hệ thiên hạ thương sinh, sau đó trong khoảng thời gian này, còn xin bốn vị thánh tăng thời khắc thủ hộ tại thanh đồng điện bên ngoài, phòng ngừa ngoại nhân trộm cắp hòa thị bích. A Di Đà Phật. Trầm mặc một lát sau, không chủ trì ngay sau đó dặn dò. Về phần không giận đại hòa thượng đề nghị, không chủ trì không có phản đối, không phản đối chính là ngầm thừa nhận, thái độ của hắn nói rõ hết thảy. A Di Đà Phật. Tứ đại thánh tăng nhìn nhau nhìn một cái, đi cái phần lễ. Chỉ toàn niệm thiện tông thân là đại tùy võ lâm hai đại thánh địa một trong, trừ ra người sáng lập trời tăng, là thuộc tứ đại thánh tăng võ lực cao cường nhất, bốn người hợp lực, cho dù là thiên đao tông khuyết cũng không chiếm được lợi ích. Có bọn hắn trông coi hòa thị bích, có thể nói là vạn vô nhất thất. Tứ đại thánh tăng chuẩn bị tiến về thanh đồng điện thời điểm, vang một trận nổ thật to từ chân núi truyền đến, đầy trời khói bụi cuồn tới, vàng son lộng lẫy cung điện trong nháy mắt đen tròn. Con lựa chọc, giao ra hòa thị bích. Chân núi, Thẩm Nguyên Lương dồn khí đan điện, vang động núi sông thanh âm vàng tận mây xanh, bạch ngọc là hoàng kim làm gạch, kim ti nam mục là lương cung điện ông tác hưởng. Ba màu ngói lưu ly, bảo thạch trang trí cửa sổ lập tức chia năm xẻ bảy, một mảnh hỗn độn, toàn bộ chỉ toàn niệm thiện tông không còn trước kia phồn hoa, đông đảo không phú thì quý khách hành hương đâm quảng đâm xiên, bố chỗ ẩn nút. Một bộ binh hoang mã loạn bộ dáng. Tấu chương xong, chương 203, vô đề chương 203. Vô đề nghe thanh âm hẳn là chỉ toàn niệm thiện tông phương hướng, ai to gan như vậy, dám trêu chọc đám kia đại hòa thượng, an gan hùm mật báo. Hòa thị bích, thiên cổ dị bảo hòa thị bích bị giấu ở chỉ toàn niệm thiện tông, bọn này đại hòa thượng dã tâm thật lớn, khó trách dám hô lên đại thiên tuyển đế khẩu hiệu. Chỉ toàn niệm thiện tông là võ lâm thánh địa, chính đạo khôi thủ, chẳng lẽ ma môn ngay tại quy mô tiến công thánh địa, chuẩn bị nhất cử diệt trừ chỉ toàn niệm thiện tông. Thần Nguyên Lương không che giấu chút nào thanh âm giống như vang dội tiếng chuông, thanh trấn trăm dặm, trong chốc lát truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành, trong lúc nhất thời, đám người mồm năm miệng mười nghị luận lên. Chỉ toàn niệm thiện tông tọa lạc tại Lạc Dương thành bên ngoài, cắm rễ nơi đây mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, tứ đại thánh tăng văn danh thiên hạ, lại thêm lấy ngàn mã tính võ tăng, thế lực không thể khinh thường. Cho dù là Lạc Dương lưu thủ Vương Thế Sung cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chu Tước đại nhai, quá trắng lâu. Sư phụ, thanh đế Thẩm Nguyên Lương một chiêu đánh giết Vũ Văn Hóa Cập, võ lực cao cường, nếu là có thể đem hắn lôi kéo đến chúng ta Âm Quý phái, thu thập từ hàng tính trai bọn này kỹ nữ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Một bộ màu hồng váy dài, chân trần, da thịt như tuyết quán quán tựa như trong đêm tối tinh linh, lại tốt giống như hoa hồng có gai. Yêu diễm mỹ lệ bề ngoài lặn xuống dấu ở một vòng ngây thơ, tốt một cái ma nữ. Ân, quan quán, chuyện này liền giao cho ngươi. Khói xanh lượn lờ hạ, một thân màu đen váy lụa, mặt xa nửa đậy, một đôi đôi mi thanh tú nghiêng cắm vào tóc mai, hai con ngươi đen như điểm sơn Âm Quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt bình tĩnh ra lệnh. Từ hàng tính trai là Âm Quý phái lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cùng là nữ tử môn phái, một cái là chính đạo, một cái là ma đạo, mấy trăm năm qua tranh đấu không ngớt, nhưng mà Âm Quý phái từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Giờ phút này thanh đế Thẩm Nguyên Lương xâm nhập tầm mắt của mọi người bên trong, Âm Quý phái nhất định không thể bỏ qua. Không phải vậy bị từ hàng tĩnh trai lôi kéo, giống như quá khứ thiên đao tống quyết, đạo gia tán nhân linh đạo kỳ. Hòa thị bích. Đúng lúc này, hòa thị bích ba chữ truyền vào trong tai, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên hơi nhướng mày, sau đó thả người bay bọn, tựa như ma bên trong tiên tử, cưỡi gió mà đi. Một trận như chuông bạc thanh âm tùy theo truyền đến, quan quán, triệu tập tất cả thánh môn cao thủ, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đạt được hòa thị bích. Đại thiên tuyển đế, từ hàng tĩnh trai có thể làm, chúng ta thánh môn cũng có thể làm. Tựa như một viên tự thạch nện vào bình tĩnh trong hồ, nhấc lên kinh đảo hải lãng, thỉnh thoảng một bóng người phóng lên tận trời. Tựa như đại bằng dương cánh, vượt nóc băng tường. Vô số võ lâm cao thủ bay thẳng 20 dặm bên ngoài chỉ toàn niệm thiện tông, chuẩn bị tìm hiểu ngọn ngành, hoặc là đục nước méo cỏ, mạnh mẽ khí tức quét sạch bốn phương tám hướng, để cho người ta không thở nổi. Trong đó không thiếu ma môn cao thủ, Lạc Dương bản địa ba phái, Độc Cô Việt chờ chút, nối liền không dứt, thấy đám người hoa mắt. Không ai từng nghĩ tới, trong thành Lạc Dương ẩn giấu nhiều như vậy võ đạo cao thủ, thậm chí một cái thường thường không có gì lạ giết heo lão một thanh giật xuống đầy mỡ tập rể, nhấc lên đao mổ heo tiến lên. Không giả, ngà bài. Hoa thị bích. Nhân thì, nhanh tập kết đại quân, sẽ cùng thị bích cho ta cướp về. Trên giáo trường, đông nhiên nghe được hòa thị bích ba chữ, đang huấn luyện sĩ tốt Vương Thế Sung con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, không kịp chờ đợi dặn dò. Tùy Dương Đế Dương Quảng Tam trinh cao cú lệ sau, nương tựa theo gia tộc nội tình cùng nhiều năm kinh doanh, Lạc Dương lưu thủ Vương Thế Sung không cần tốn nhiều sức cầm xuống cả tòa Lạc Dương thành. Nương tựa theo sung túc lương thực cùng vũ khí, Vương Thế Sung cấp tốc tăng cường quân bị 500. Không không không, trở thành thiên hạ có vài quân phiệt thế lực, hắn giờ phút này nhu cầu cấp bách đại nghĩa danh phận, hòa thị bích tới đúng lúc. Hòa thị bích không chỉ là một khối đá, còn đại biểu cho chính thống, đại nghĩa, ai có thể cướp đoạt hòa thị bích, liền có thể mở rộng phe mình ưu thế, kiến tạo thiên mệnh sở quy khí thế. Nặng. Trên đài cao, dáng người khôi ngô, một thân áo giáp màu đen, đầu chọc lớn vương nhân tắt chắp tay, trịnh trọng kỳ sự ứng tiếng nói. Một lát sau, cộc cộc tiếng võ ngựa vang lên, đông đảo nghiêm chỉnh huấn luyện giáp sĩ cấp tốc tập kết, tản ra hàng quang vũ khí dưới ánh mặt trời nhiếp nhân tâm phách. Tại Vương Nhân Tắc xuất lĩnh dưới, dòng dã 50,000 tinh binh cường tướng hội tụ thành một đạo thế không thể đỡ hồng thủy, bay thẳng chỉ toàn niệm Thiệt Tông. Cùng lúc đó, chỉ toàn niệm Thiệt Tông. Ai? Đến tột cùng là ai? Dám lấn lên cửa. Đại Hòa Thượng không giận cao mày, trong tay Phật Châu nhanh chóng chuyển động, lửa giận trong lòng đằng một chút xuất hiện, làm sao cũng áp chế không nổi. Chỉ toàn niệm Thiện Tông đặt chân Lạc Dương mấy trăm năm, cho tới bây giờ không có người đánh tới cửa, mở miệng con lửa chọc, ngậm miệng con lửa chọc, Phật cũng có lửa giận. Sau đó tứ đại thánh tăng, không chủ trì vội vã xuyên qua rộng trăm trượng quảng trường bạch ngọc, hơn vạn tầng cẩm thạch bậc thang, thẳng đến chân núi, nên đón khách không mời mà đến này. Thủ vệ tại tứ phương mấy ngàn côn tăng khí thế hung hăng theo sau lưng, một cỗ trùng thiên khí thế như bãi sơn đảo hải tuân đi qua, sau lưng còn có một số xem náo nhiệt khách hành hương. Con lửa chọc cuối cùng xuống, giao ra Hòa Thị Bích. Xa xa nhìn thấy không một bằng người, Thẩm Nguyên Lương hai tay ôm ngực, ngẩng lên cái cằm, hướng hờ nói: "Từ Dương Châu thành xuất phát, Thẩm Nguyên Lương một đường tìm vũ tìm tòi bí mật, trực tiếp xuyên qua Mênh Mông Tần Lĩnh, đến Lạc Dương thành bên ngoài chỉ toàn niệm Thiệt Tông, chính là vì trong tay bọn họ Hòa Thị Bích. Sau khi thiên địa dị biến, căn cứ khí vận nhiều ít cùng lịch sử tăng thương, nặng nề cảm giác, vô số bảo vật đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng chất quý, sau khi thuế biến càng phát thần bí khó lường, có được đủ loại công hiệu bất khả tư nghị. A Di Đà Phật. Thí chủ, Hòa Thị Bích không tại chúng ta chỉ toàn niệm Thiệt Tông, còn xin thí chủ không cần dây dưa." Không giận Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nói mà không có biểu cảm gì đạo: "Hòa Thị Bích thân là thiên hạ trọng bảo, nếu thật là để người ta biết bọn hắn chỉ toàn niệm Thiện Tông cất giữ Hòa Thị Bích, chỉ sợ về sau sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh." Vì chỉ toàn niệm Thiện Tông an nguy, Không Giận Đại Hòa Thượng đành phải cố nén tức giận trong lòng, chuẩn bị đem trước mắt Thẩm Nguyên Lương đuổi đi, sau đó lại tính sổ sách cũng không mượn. "Con lựa chọn, tiểu gia ta gọi Thẩm Nguyên Lương, nhất nguyên phục thủy nguyên bản tính thuần lương lương làm người coi trọng nhất tín nghĩa. Ta nói cùng Thị Bích tại chỉ toàn niệm Thiện Tông, vậy liền nhất định tại." Nhìn trước mắt ra mặt co rúm Đại Hòa Thượng, Thẩm Nguyên Lương đưa tay phải ra ngón tay cái, chỉ chính mình, cười một cái nói: "Thân là người trong tu tiên, trừ ra trong lòng mình đạo đức danh giới cuối cùng, muốn làm sao sinh hoạt, liền làm sao sinh hoạt, không giống bọn hắn bọn này Đại Hòa Thượng, có thần tượng bao quần áo, trước mặt người khác từ đầu đến cuối duy trì lấy người của mình biết." "Thí chủ, Hòa Thị Bích xác thực không tại bị tự không trên sự chủ trì trước một bước," trực tiếp dùng phúc ngữ nói ra. Nhắc Tào Tháo đến, mới vừa rồi còn đang đàm luận thanh đế Thẩm Nguyên Lương, trong nháy mắt, Thẩm Nguyên Lương đang ở trước mắt, còn muốn trắng trợn cướp đoạt Hòa Thị Bích. Nếu không phải Thẩm Nguyên Lương võ lực cao cường, chiến tích khủng bố, thân là chỉ toàn niệm Thiện Tông chủ trì, không Đại Hòa Thượng cũng là có tính tình của mình, mới sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Phật gia nói: "Tứ đại giai không, Đại Hòa Thượng, các ngươi không thành thật, ẩn dấu Hòa Thị Bích nói không có tảng, đây chính là nói dối à, phạm vào ngũ giới một trong nói dối giới. Các ngươi Phật tổ ở phía trên nhìn xem các ngươi đâu, phạm giới nên như thế nào trừng phạt? Nhất là đức cao vọng trọng thánh tăng, chủ trì, lẽ ra tội thêm một bậc." Cười ha ha, Thẩm Nguyên Lương liếc nhìn một vòng, hài hước mở miệng nói: "Một trận vở kịch lớn, người xem còn chưa tới trận, Thẩm Nguyên Lương không để ý cùng bọn họ chơi bừa, đầu võ mồm ra, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, qua thoáng qua một cái miệng nghiện. Đối với gian khổ một mạc, tặng y thi thuốc hòa thượng, khổ hành tăng, Thẩm Nguyên Lương là hết sức kính trọng bội phục bọn hắn độ tư tưởng của người ta, đối với những này hất lên Phật gia áo ngoài Đại Hòa Thượng, Thẩm Nguyên Lương chẳng thèm ngó tới, rất là xem thường." Tấu chương xong, chương 204, Phật tổ nước mắt chương 204, Phật tổ nước mắt A Di Đà Phật. Tứ lại thánh tăng, không chủ trì ngay vậy, ra mặt co rúm, chỉ gặp bọn họ chắp tay trước ngực, rất là thành kính hô hào Phật hiệu, hy vọng dùng cái này tiêu trừ trong lòng nhiệt chướng. Thân là vạn người kính ngưỡng đại đức cao tăng, ngày bình thường lĩnh hội Phật pháp, Phật lý, một mép rất trượt, bọn hắn có thể dùng các loại lý do cãi lại Thẩm Nguyên Lương, nhưng mà không thuyết phục được nội tâm của mình. Dù sao Hòa Thị Bích liền giấu ở Thanh Đồng Điện, bọn hắn xác thực phạm vào ngũ giới một trong nói dối giới. Nghe đồn, Thích Già Mưu Ni niết bàn trước, Ma Vương ba tuần tiến đến ngăn cản, giữa bọn hắn có một trận đặc sắc đối thoại, một câu cuối cùng càng thích hợp các ngươi. Ma Vương ba tuần nói: "Mặt pháp thời kỳ, ta để cho ta đồ tử đồ tôn trà trộn vào ngươi tăng bảo bên trong, mặc ngươi cả xa, phá hư ngươi Phật pháp. Bọn hắn xuyên tạc ngươi kinh điển, phá hư ngươi giới luật Phật tổ." Nghe Ma Vương lời nói, thật lâu im lặng, chỉ chốc lát sau, chạy xuống hai hàng nhiệt lệ: "Như vậy các ngươi những cao tăng này là chân chính cao tăng, hay là trà trộn vào đi ma tử ma tôn?" Liếc nhìn một vòng, Bạch Y Tung Bay Thẩm Nguyên Lương chuyển động nhẫn ngọc trong tay, giật giật khóe miệng hỏi: "Đại địa du tiên cảnh giới Thẩm Nguyên Lương tinh thần lực cực kỳ khổng lồ, trong vòng vương viên trăm dặm hết thảy động tĩnh đều không thể gạt được hắn, tứ đại thánh tăng cùng không chủ trì đối thoại bị hắn nghe vừa vặn. Muốn độ hóa hắn, trở thành khôi lỗi giống như kim thân La Hán, bản còn có chút không đành lòng Thẩm Nguyên Lương lập tức nổi trận lôi đình, cũng liền có hiện tại giết người chu tâm. Không thể nghi ngờ, bọn hắn khẳng định là trà trộn vào đi ma tử ma tôn, là hòa thượng giả, là chúng ta thánh môn chi nhanh phái." Tràn ngập mị hoặc thanh âm vang tận mây xanh, lời còn chưa dứt, một bộ màu đen váy lụa âm quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên một bước trên trăm trượng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lũng đồng tiền như hoa gương mặt tràn đầy danh manh chi ý, đen như điểm sơn con ngươi tản ra nghiêm nghị hàn quang, một thân thiên ma đại pháp lực trưởng giống lỗ đen một dạng, vặn vẹo lên tầm mắt của mọi người. Trên bầu trời mây đen dày đặc, theo Trúc Ngọc Nghiên bộ pháp, từng bước một tới gần chỉ toàn niệm Thiện Tông, mây đen ép thành muốn phá bỡ, ép tới đám người không thở nổi, tựa như ma thần giáng lâm. Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên nhìn thấy lặng yên mà tới âm quý phái trưởng môn, thanh danh hiển hách cao thủ ma đạo, đông đảo tiểu sa di, võ tăng lâm nớp lo sợ. Đối với xa lạ Thẩm Nguyên Lương, Trúc Ngọc Nghiên ba chữ này nghe được đám người lỗ thai đều nhanh lên kén, một cô sợ hãi tự nhiên sinh ra, đen như mực con người né tránh. "Chúng ta chỉ toàn niệm Thiện Tông lấy làm việc thiện tích đức làm gốc, lập chí diệt trừ ma giáo, há lại cho các ngươi nói xấu." một thân tăng bào màu trắng, cầm trong tay Phật châu không giận đại hòa thượng tiến lên một bước, trợn mắt nhìn, sau đó cầm lấy bốn cái tiểu sa di trên vai thiền trượng. Phanh một tiếng, nặng mấy ngàn cân thiền trượng hung hăng nện ở trên nham thạch cứng rắn, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt xuyên thủng dậy một trượng đá cầm thạch, lít nha lít nhít vết nước kéo dài hơn ngàn trượng. Hừ, bạch ngọc trái đất, gạch vàng làm tường, gỗ kim ti nam là lương, mã não, san hô là tô điểm, tráng lệ, so hoàng cung đại nội đều muốn xa hoa. Rộng lớn miếu thờ, cần phi ngựa đốt đèn, từng cái thai to mặt lớn vừa nhìn liền biết chất béo mười phần. Phật tổ quyết định thành quy giới luật, các ngươi đã sớm quên sạch sành sanh. Đều là người trong thế tục, tham lam hồng trần phú quý, làm gì lấy phương ngoại chi nhân tự xưng. Liếc qua tức hồn hển đại hòa thượng, Thẩm Nguyên Lương không nhanh không chậm nói ra. Tổ chức gì cũng không thể dùng chính tà đến định nghĩa, ma đạo, chính đạo, một người có hai bộ mặt, không có lương thiện, không có đúng sai, hết thể cũng là vì lợi ích. Chỉ là một cái tùy ý làm bậy, không che giấu chút nào nội tâm ý nghĩ, một cái thiện ở làm tốt mặt ngoài công phu, ngăn nắp xinh đẹp khẩu hiệu kêu vang động trời, kỳ thật bên trong đều như thế. Chỉ toàn niệm thiện tông cắm rễ lạc dương mấy trăm năm, không nói trong chùa vàng son lộng lẫy cung điện, chân kim chế tạo Phật tượng, chỉ là chân núi, nơi mắt nhìn đến tất cả đều là chùa miếu ruộng đồng. Vô số tá điển giống châu ngựa một dạng, đời đời kiếp kiếp là chỉ toàn niệm thiện tông góp một viên gạch, thậm chí kính dâng nữ nhi của mình, lấy thờ các tăng nhân hưởng lạc, đây đều là nhìn lắm thành quen. Phốc phốc đông đảo hòa thượng miệng phun máu tươi, đều nói thư sinh giết người không cần đao, Thẩm Nguyên Lương chỉ dựa vào miệng lưỡi lợi hại, liền để đông đảo tăng chúng tâm thần chấn động. Ấn hoàng máu tươi vẩy vào trên bậc thang bạch ngọc, lốm đốm lấm tấm rất là chướng mắt. Chúng tăng chúng, theo chúng ta hàng yêu trừ ma, cầm xuống ác tập này. Mắt thấy không ít đệ tử muốn tẩu hỏa nhập ma, tức hồn hển không giận hòa thượng nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Lương, ánh mắt sắc bén như dao, giống như muốn đem Thẩm Nguyên Lương tiên đao vặt quả, để tiết trong lòng chi nộ. Trước mắt bao người, Thẩm Nguyên Lương mượn nhờ sắc bén ngôn ngữ, xé mở chỉ toàn niệm thiện tông, thậm chí toàn bộ Phật giáo áo ngoài, đem bên trong xấu xí bại lộ tại sáng chói dưới ánh mặt trời. Thật đúng là dạng này, nói thật có đạo lý. Xung làm quần chúng ngăn dưa khách hành hương sắc mặt nghi ngờ đánh giá sau lưng cung điện xa hoa, to con võ tăng, không còn trước đó thành kính, mấy lời nói trực tiếp giao động Phật môn căn cơ. Hành các, nhận được mệnh lệnh sau, mấy ngàn dáng người khôi ngô, mình đồng ra sắt võ tăng lao xuống núi đến, đem Thẩm Nguyên Lương bao bọc vây quanh, như rừng gỗ táo côn vận sức chờ phát động, kết thành nghiêm mật trận hình. Dòng ra mấy ngàn côn tăng, tất cả đều là hậu thiên cảnh giới trở lên võ giả, nhất cử nhất động đều nhịp, rất là chỉnh tề, giống trong quân doanh nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ tốt, có thể đối đầu 10 vạn đại quân. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ngập trời nội lực lưu chuyển quân thân, lẫn nhau cấu kết, cùng thiên địa hình thành cộng minh, một cỗ to lớn giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực của tới, không khí rất là xiển xệch, tựa như báo tố tiến đến trước đó. Đây chính là chỉ toàn niệm thiện tông lực lượng chỗ, cũng là bọn hắn trở thành võ lâm thánh địa, cùng triều đình chống lại căn bản. Thành Phật, không phải liền là bị các ngươi độ hóa, trở thành khôi lỗi giống như tay chân, hoàn thành Phật. Chính các ngươi đều không thể thành Phật, thật sự là thật là tức cười. Khoát khoát tay, Thẩm Nguyên Lương rộng lớn ống tay áo theo gió lất phất, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Phật gia giáo nghĩa bên trong, Thẩm Nguyên Lương đối với bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật càng chán ghét, hắn thừa hành đòn lại trả đòn, ăn miếng trả miếng, cửu thế mối thù còn có thể báo cũng. Bắt hắn lại, ra lệnh một tiếng, đông đảo võ tăng từng bước một tới gần. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, liên tục không ngừng nội lực giống trong biển rộng sóng lớn, mãnh liệt mà đến. Thân ở trong đó Thẩm Nguyên Lương thấy thế, không còn cùng bọn hắn dung dài, lập tức móc ra trên trăm khỏa đi ạ sủ tờ hạt giống, phóng ánh sáng long lanh giống xanh mơn mởn vị thúy. Khéo quát sinh tử, một đạo hào quang bảy màu hiện lên, vô tận sinh cơ chi lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, vây quanh Thẩm Nguyên Lương đi ạ sủ tờ hạt giống trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Từng cây đang yêu đi ạ sủ tờ hiện ra ở trước mắt mọi người, màu xanh biết miệng hồ lô hấp thu bầu trời thái dương chi lực, từng kia từng sợi tinh hoa mặt trời từ trên trời giáng xuống. Phanh phanh. Năng lượng sung túc sau, đi ạ sụ tờ lần đầu tại đại tùy biểu hiện ra phong thái của mình, từng hạt đồng đậu Hà Lan giống bạo vũ lê hoa trầm, bắn trụm tứ phương, phô thiên cái địa. Tựa như giống như mưa to gió lớn tập kích, gấp rút lại dày đặc, mấy ngàn uy phong lấm lấm võ tăng lập tức tử thương một mảnh, thê lương tiếng kêu rên vang vọng chỉ toàn niệm thiện tông. Trong ngày thường eo thô như thùng, chân to như thuyền võ tăng giờ phút này tựa như dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ, lẹ kẹ đồng đậu Hà Lan bắn về phía trên đỉnh núi cung điện, trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Kẹt kẹt không ngừng bên hai, có thể ngàn năm sừng sững không ngã cung điện lúc này tràn ngập nguy hiểm. Đoán chừng không đến một thời ba khắc liền sẽ ầm vang sụp đổ. Một người thành quân, đây chính là Thẩm Nguyên Lương lực lượng, lại thêm tuyệt thế võ lực, thiên nhân ai có thể ngăn cản. Đấu chương xong, chương 205, chỉ toàn niệm thiện tông hủy diệt chương 205, chỉ toàn niệm thiện tông hủy diệt yêu thuật, đây là yêu thuật. Nhìn qua một màn trước mắt, đông đảo tăng chúng còn không có kịp phản ứng, đen như mực trong mắt lộ ra một cố khó có thể tin, nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể đối đầu 10 vạn đại quân mấy ngàn võ tăng tại Thẩm Nguyên Lương yêu thuật hạ, trong khoảnh khắc hôi phiên diệt, trong không còn một, nước mắt máu tươi nhuộm đỏ không nhuốm bụi trần mặt đất. Tử thương mấy ngàn võ tăng, chỉ toàn niệm thiện tông có thể nói là nguyên khí đại thường, chỉ bằng mấy người bọn hắn cao thủ, cũng có chút lực bất tòng tâm, một bên Trúc Ngọc Nghiền cũng sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Nghĩ tới đây, trong ngày thường cho tới bây giờ đều là mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần không chủ trì giờ phút này diện mục dữ tợn, phảng phất giống như địa ngục quỷ đói, để cho người ta không rét mà run. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, hô câu Phật hiệu sau, không dùng phúc ngữ, mà là trực tiếp mở miệng nói, "Chư vị trưởng lão, theo ta cầm xuống cái này Phật định." Nói đi, toàn thân nội lực cầm vang vận chuyển toàn thân, một cỗ chí cương chí dương khí tức nhộn nhạo lên, trong tay Phật châu trong nháy mắt giống từng cái ám khí, nổ bắn ra đi. Phanh phanh liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, thường thường không có gì lạ Phật châu tại nội lực ra trì hạ, giống như đỏ bừng đạn pháo, xẹt qua chân trời, bay thẳng Thẩm Nguyên Lương. Vũ Đế Hoa Cái vung vung lên rộng lớn ống tay áo, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh, vũ quang thập sắc hoa cái lặng yên xuất hiện tại Thẩm Nguyên Lương đỉnh đầu, từng tia từng sợi tua cờ đem hắn phòng hộ cực kỳ chặt chẽ. Mấy chục viên Phật châu mang theo không chủ trì toàn bộ lửa giận trực tiếp đâm vào Vũ Đế trên hoa cái, một trận gợn sóng hiện lên, vô tận lực lượng trải qua tầng tầng tiết lực, giống như gió xuân hiu hiu, không có chút nào uy hiếp. Thấy thế, theo sát phía sau tứ đại thánh tăng nhìn nhau, sắc mặt rất là ngưng trọng, lập tức giẫm lên cố định bộ pháp, đối ứng trên trời tinh tú vị trí. Một cái đơn giản vừa thần bí đại trận lặng yên hiện lên ở dưới chân, màu vàng nóng phủ văn thoáng hiện ở trong thiên địa, một cô mênh mông khí tức ra chỉ trên người bọn hắn. Trong chốc lát, thiên tượng đại tông sư cảnh giới tứ đại thánh tăng mượn nhờ tinh thần lực lượng tăng vọt, thiên tượng đại tông sư đỉnh phong, lục địa thần tiên sơ kỳ, lục địa thần tiên trung kỳ. Bốn người hợp lực có thể đối đầu lục địa thần tiên đỉnh phong, đây chính là chỉ toàn niệm thiện tông nội tình một trong. Có chút ý tứ. Xoa cằm, ngắm nghĩa lấy 30 trượng bên ngoài tứ đại thánh tăng, Thẩm Nguyên Lương trong lòng như có điều suy nghĩ, sáng chói con ngươi hiện lên một tia minh ngộ. Phàm là đại giáo đều có chính mình trận pháp, toàn chân giáo thiên cương bắt đầu trận, cái bang đả cầu trận, thiếu lâm tự thập bắt đồng nhân trận chờ chút, thông qua tập trung lực lượng đối kháng võ lâm cao thủ. Nếu là có thể thăm dò rõ ràng nguồn lực lượng này quy luật, có thể hay không nghiên cứu ra một loại càng phức tạp trận pháp, đưa nó dùng tại trong quân ngũ, cấu kết tất cả sĩ tốt. Thành đế một hoàng công. Một lát sau, Thẩm Nguyên Lương đã thăm dò rõ ràng tứ đại thánh tăng át chủ bài, cũng không có khách khí nữa, áo bào cổ động ở giữa, tiện tay vung lên, vô tận sinh cơ hội tụ chỉ toàn niệm thiện tông. Tại thanh đế quyền hành cùng ngũ đế đại ma thần thông tác dụng dưới, hoa cỏ cây cối cấp tốc sinh trưởng, cành lá rậm rạp, sau đó phát sinh biến dị, dương nhanh múa bước, nhắm người mà phệ. Một trận gió nhẹ lướt qua, vô số lá non hóa thành từng thanh lưỡi đao sắc bén, theo Thẩm Nguyên Lương phất tay, hội tụ thành một đạo màu xanh lá dòng lũ, giống một đạo vắt ngang ở chân trời thương long, trùng trùng điệp điệp vô tận phong mang chi khí tràn ngập phương viên trăm dặm chi địa, tất cả mọi người cảm thấy làn da đau nhức, tựa như thiên đao vạn quả một dạng. Ngang, cao vút tiếng long ngâm vang lên, màu xanh lá dòng lũ của tới, trực tiếp bao phủ tứ đại thánh tăng, không chủ trì cùng còn sót lại hòa thượng. Thanh âm huyền náo giống một bài mỹ diệu chương nhạc vang lên bên tai mọi người, có mắt nhọn người giang hồ nhìn thấy, màu xanh biết dòng lũ dần dần dính một số lốm đốm lấm tấm vết máu. Theo thời gian trôi qua, màu xanh lam dưới bầu trời, hồng lục giao nhau cự long đằng không mà lên, sau đó phiêu phiêu sái sái, theo gió tung bay, rất là thê mỹ. A, thật đáng sợ. Trong đám người vây xem, mang theo vòng chân, chân trần quán quán hét lên một tiếng, bồ đào giống như trong mắt lưu lại một tia sợ hãi. Không chỉ là nàng, còn có không ít kinh nghiệm lão đạo, thế sự xoay vần người giang hồ đồng dạng không đành lòng nhìn thẳng, hít vào một ngụm khí lạnh, tiếng kêu sợ hãi bên tai không dứt, ồn ào. Thật sự là một màn trước mắt để cho người ta dùng mình. Chỉ gặp mấy chục cỗ trên xương cốt không có một tia vết đục, trái tim phanh phanh trực nhảy khô lâu đứng sừng sững ở giữa thiên địa, đơn giản so thiên đao vạn quả còn kinh khủng hơn. Một người cầm đầu khô lâu hai mắt đỏ bừng, dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, tiến lên mấy bước, ngựa khí xâm nhiên nói, tổ sư sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nói xong, mấy chục bộ khô lâu trong nháy mắt ầm vang ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ, trong mắt trong nháy mắt bạo liệt, từng bãi vết máu đem quảng trường bạch ngọc nhuộm thành màu đỏ tươi, giống như là hiện lên một tầng thảm. Thời khắc này chỉ toàn niệm thiện tông yên tĩnh, ai cũng không dám cao giọng nói chuyện, thậm chí không ít người cúi đầu. Trong lòng nhắc tới nhìn thấy ta không, nhìn thấy ta không. So với ma môn, Thẩm Nguyên Lương càng khiến người ta sợ sệt, kéo dài mấy trăm năm chỉ toàn niệm thiện tông nói diệt liền diệt, hay là lấy loại này gần như tàn nhẫn phương thức, không phải do trong lòng bọn họ không sợ hãi. Ông ngong, chói mắt bạch quang hiện lên, một thanh ba tấc nhỏ phi kiếm bỗng nhiên mấy chục dặm, tại chỉ toàn niệm thiện tông sơn trước cửa quẹt cho một phát thật dài thẳng tắp. Tựa như kim đâm một dạng, phong mang tất lộ kiếm khí quanh quẩn trên đó, thông độ biến tiên hố, vuốt vuốt phi kiếm trong tay, Thẩm Nguyên Lương cười như không cười nói ra, ai dám quá tuyến, tự gánh lấy hậu quả. Không dám, không dám. Nghe vậy, đông đảo người giang hồ liên tục khoát tay, như cái chim cút giống như thành thành thật thật không còn có đục nước béo có ý nghĩ, nổi tiếng lâu đời âm quý phái cũng giống vậy. Ai cũng không muốn trêu chọc Thẩm Nguyên Lương kẻ sát thần này. Liếc nhìn một vòng, Thẩm Nguyên Lương giống ra ngoài đạp thanh thế gia công tử, dẫm lên ướt nhẹ bậc thang, từng bước một đi hướng trong tan hoang chỉ toàn niệm thiện tông, chuẩn bị thu lấy chiến lợi phẩm của mình. Ta, đều là ta. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm Côn Luân Sơn, trắng ngần trên núi tuyết, một cái khuôn mặt khô gầy, giống vỏ cây một dạng tăng nhân nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi tại một gốc màu xanh da trời tuyết liên bên cạnh. Hắn chính là chỉ toàn niệm tiện tông trời tăng, không chủ trì trong miệng tổ sư, một cái khổ hạnh tăng giống như đại hòa thượng, bây giờ đã có hơn 300 tuổi. Bế tử quan trời tăng gặp phải thiên địa dị biến, nhờ vào đó cơ hội tốt, hậu tích bạc phát, nhất cử đột phá ngay sau đó cảnh giới, trở thành lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả, chống rông diên thọ mấy trăm năm. Vì tiến thêm một bước, trời tăng dùng cước bộ của mình đo đạc đại địa, đi khắp đại giang nam bắc, cuối cùng dừng lại tại Côn Luân Sơn. Phốc phốc, ngồi xếp bằng trời tăng cau mày, một cỗ đỏ thấm máu tươi phun ra ngoài, cùng tuyết trắng mê mang, dài một thước tuyết trắng sợi râu hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chỉ toàn niệm thiện tông xảy ra chuyện. Một đôi tang thương đôi mắt nhìn về phía Lạc Dương chỉ toàn niệm thiện tông phương hướng, trời tăng trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Thân là chỉ toàn niệm thiện tông tổ sư, trời tăng được hưởng năm thành khí vận, có thể cảm giác tông môn các hùng, hắn giờ phút này không cảm giác được chỉ toàn niệm thiện tông khí tức, ý vị của nó lấy cái gì không nói cũng rõ. Nghĩ tới đây, một cố vô biên lửa giận tràn ngập tâm linh, trắng bệch nắm đấm bóp đôm đốp rung động, thơm thúy trong con ngươi tản ra nghiêm nghị hàn quang. Nhanh, nhanh. Chuyển động trong tay càng lúc càng nhanh Phật châu, một hồi lâu, trời tăng mới dần dần bình phục lửa giận trong lòng. Khuôn mặt giữ tợn từ từ giếng cổ không gợn sóng, mặt mũi hiền lành. Còn có thời gian một ngày, trước mắt gốc này vạn năm tuyết liên mới có thể tại đêm trăng tròn nở rộ, đến lúc đó phục dụng vạn năm tuyết liên, mượn nhờ gốc linh dược này dự lực, đột phá thiên nhân đại trưởng sinh không nói chơi. Đến lúc đó, cái gì thù đều có thể báo. Tấu chương xong, chương 206, Thanh đế chi tỷ chương 206, Thanh đế chi tỷ tam muội chân hỏa. Tĩnh Mịch chỉ toàn niệm tiện trong tông, một bộ áo trắng thẩm nguyên lương cong tay trái, ngọn lửa màu vàng nóng tại đầu ngón tay nhảy lên, giống một cái vui sướng tinh linh. Những nơi đi qua, gạch ngói vụn phía dưới hoàng kim, bảo thạch chờ ở dưới nhiệt độ cao kinh khủng, hóa thành từng sợi canh kim chi khí, giống từng đầu theo gió tung bay dây lụa quanh quần tại thẩm nguyên lương đầu bay. Nhất là đại hùng bảo điện bên trong cao 10 trượng, hai mắt treo đầy huyết lệ Phật tượng bị tam muội chân hỏa rèn luyện thành 30 sợi phương tây canh kim chi khí, chiến lợi phẩm cực kỳ khả quan. Sau nửa canh giờ, toàn bộ chỉ toàn niệm tiện tông một mảnh hỗn độn, tất cả kim loại, bảo thạch bị tam muội chân hỏa tinh luyện thành canh kim chi khí, hoa lệ đầu gỗ bị rèn luyện thành vô tận một hành chi khí. Cộc cộc tiếng bước chân tại trống trải trong đình viện vang lên, Thẩm Nguyên Lương khỏe miệng có chút câu lên, trực tiếp đi vào cao 3 trượng thanh đồng trong bảo điện, một cú cực mạnh lực đẩy đánh tới. Nếu không phải Thẩm Nguyên Lương là người trong tu tiên, trong đầu có thần bí đỉnh đồng tao chân áp, đoán chừng thời khắc này Thẩm Nguyên Lương liền giống như người bình thường yếu đuối không chịu nổi. Ngoài 1 trượng, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân nóng ánh sáng long lanh hòa thị bích phiêu phủ ở giữa không trung, tản ra nồng đậm vầng sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là hòa thị bích. Đúng lúc này, Thẩm Nguyên Lương đầu góc ông một chút, cả người do dự không tiến, giống pho tượng một dạng, không nhúc nhích, trong đầu hiện hiện một vài bức hình ảnh. Núi non trùng điệp địa chướng Liêu Đông bán đảo, Thẩm Nguyên Lương dẫn theo dưới trướng tướng sĩ một đường hát vang tiến mạnh, tại Yến quận gặp phải trời tăng, Điện Nhi, Phó Thái Lâm, Vũ Văn Thương đám người chặn giết. Đối mặt mười mấy vị lục địa thần tiên, 3-4 vị thiên nhân tăng mạnh sinh, vẻn vẹn chỉ là lục địa thần tiên Thẩm Nguyên Lương cứ việc hao hết các loại thủ đoạn, hay là đấm mau Yến quận. Nhìn không thấy bờ trên chiến trường, đại biểu cho Thanh Đế thành cờ xí ngã xuống đất, vô số cao cú lệ đại quân, thế gia đại quân mãnh liệt mà đến, Thanh Đế thành thất bại thảm hại. Đây là Hòa Thị Bích biết trước tương lai năng lực kỳ dị. Một chén trà sau, xoa cằm, tỉnh táo lại Thẩm Nguyên Lương sắc mặt nghiêm trọng, cau mày. Nghĩ một hồi, Thẩm Nguyên Lương nhịn không được cười lên, giật giật khóe miệng, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra sâm nhiên hàn ý, vàng son lộng lẫy thanh đồng điện trong nháy mắt che kín băng xương chi khí. Bốn phía dò xét, trong đồng điện không có vật khác, trừ thiên cổ dị bảo Hòa Thị Bích, lắc lắc ống tay áo, Thẩm Nguyên Lương đưa tay phải ra, lục ánh ánh Hòa Thị Bích lặng yên rơi vào trong lòng bàn tay. Đốt. Ngươi giết không chủ trì, tứ đại thánh tăng, mấy ngàn võ tăng, cướp đoạt khí vận bảo vật, khiến chỉ toàn niệm thiện tông hủy diệt, lấy ra 5 đóa hoa sen vàng. Cảm thụ được từ nơi sâu xa tin tức truyền đến, Thẩm Nguyên Lương nhíu mày, trong con ngươi đen nhánh sáng tối chập chờn, ẩn ẩn lộ ra một tia cao hứng. Không giống với quốc gia, có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã tông môn cũng có thuộc về bọn hắn khí vận, một đóa hoa sen vàng đại biểu cho 100 năm tông môn khí vận, cũng chính là một phần màu tím khí vận. Ngay sau đó toàn bộ chỉ toàn niệm thiện tông trừ trên Côn Lôn Sơn trời tăng, những người còn lại toàn bộ bị chết, tăng thêm trấn áp khí vận Hòa Thị Bích bị Thẩm Nguyên Lương cắt đoạn, chỉ toàn niệm thiện tông có thể nói vong. Từ tùy đường thời kỳ mãi cho đến đại mình, chỉ toàn niệm thiện tông từ đầu đến cuối sinh động trong giang hồ, là lừng lẫy nổi danh võ lâm thánh địa, gần 1000 năm huy hoàng, bây giờ một khi hủy diệt. Cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến ôn nhuận, Thẩm Nguyên Lương tâm thần thanh minh, suy nghĩ một lát sau, lập tức câu thông trong đầu thần bí đỉnh đồng thau, một đạo màu xanh thẳm quang mang đập vào mi mắt. Tính danh: Thẩm Nguyên Lương, tiên tiên sinh linh tuổi tác 22 tuổi, tuổi thọ 8 vạn năm, cảnh giới võ đạo thoát thai cảnh đệ tứ cảnh, tiên đạo cảnh giới luyện thần phản hư đệ tứ cảnh, đại địa du tiên công pháp, thanh đế tiên kinh, nhân tiên quyển, địa tiên quyển, võ điện pháp thuật, ngự thú thuật, dây leo thuật, kỹ năng trung y, danh thủ quốc gia, tam giai luyện đàn sư, thiên phú dị năng giao long, thanh đế quyền hành đã có được 1/3 thần thông, bí thuật vũ đế đại ma thần thông, di hoa tiết mục khéo cắt sinh tử, trên trời rơi xuống cam lâm bản mệnh linh thực, vượt sâu ma đằng sủng vận, mãng cổ chu cấp khí vận 7,020 vạn phần màu trắng khí vận lấy long mạch quốc vận, tông môn khí vận là lô hỏa, Hòa Thị Bích làm tài liệu luyện cho ta. Đỉnh đỉnh trong tay đám người tha thiết ước mơ Hòa Thị Bích, Thẩm Nguyên Lương triệu hoán trong đầu đỉnh đồng tao, đem tất cả khí vận tiêu hao sạch sẽ, chuẩn bị rèn đúc chính mình khí vận linh bảo thanh đế chi tỷ. Trên bạch ngọc quảng trường, một cái lớn chừng ngón cái đỉnh đồng tao đón gió mà lớn lên, chỉ chốc lát sau công phu, một cái cao 3 trượng đỉnh bà chân xuất hiện tại Thẩm Nguyên Lương trước mặt. Trên thân đỉnh pha tạp vết dỉ theo Thẩm Nguyên Lương lần lượt sử dụng, cùng rộng lượng khí vận cọ rửa, chốc từng mảng một chút, vô số phù văn thần bí bắn ra ở giữa không trung. Sau đó Thẩm Nguyên Lương sẽ cùng Thị Bích ném vào trong đó, một đạo hào quang 7 màu hiện lên, vô số màu trắng sữa khí vận chìm chìm nổi nổi từng lần một cọ rửa, loại trừ trong đó tạp chất. Quanh quần tại Thẩm Nguyên Lương đầu vai canh kim chi khí, một hành chi khí chen chúc mà tới, trong không khí thủy hành chi khí dần dần hội tụ tới. Phanh! Thẩm Nguyên Lương tay phải nặng nề mà đập tại trên đỉnh đồng tàu, một cỗ hoàng trung đại lữ thanh âm truyền đi thật xa, cho đến sâu trong lòng đất, vô tận thổ hành chi khí, hỏa hành chi khí xuyên thấu qua địa mạch xuống tới. Kim một thủy hỏa thổ khí ngũ hành hội tụ thành từng đầu nhan sắc khác nhau dòng sông, đinh đinh đương đương rèn luyện Hòa Thị Bích, làm hao mòn lấy phía trên vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương 8 chữ lớn. Cùng lúc đó, ban ngày sao hiện, vô tận tinh thần chi khí từ xa xôi vũ trụ tụ đến, hình thành từng đạo thông thiên triệt địa của sáng, thần bí mênh mông. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, mặt trời lên mặt trời lặn, thiên cổ dị bảo Hòa Thị Bích trải qua Thẩm Nguyên Lương đủ loại thủ đoạn rèn luyện, phẩm chất càng hơn một bậc, dày một tấc bảo quang trưởng thành 9 tấc dày. Là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Nín thở ngưng thần, Thẩm Nguyên Lương lấy tay làm đao, thiên hỏa ngân câu, 3 tấc phương viên ấn tỷ bên trên trong khoảnh khắc bị khắc lên thanh đế 2 cái thượng cổ điều triện, sáng chói chói mắt. Viết xong thanh đế 2 chữ, cơ hồ hao hết Thẩm Nguyên Lương hơn phân nửa tâm huyết, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cả người có chút điệu xỉu điệu xỉu. Làm sơ nghỉ ngơi sau, Thẩm Nguyên Lương cắn răng, sau đó câu thông trong đầu 1/3 thanh đế quyền hành, ở dưới sự khống chế của hắn, 1/3 thanh đế quyền hành hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào thanh đế chi tỷ. Vốn là tử vật thanh đế chi tỷ trong nháy mắt tươi sống tới, ra đời linh tính chi quang, từng đạo cấm chế tại ấn tỷ nội bộ cấp tốc diễn sinh, một đạo, hai đạo. Một lúc lâu sau, vốn cũng không cùng bình thường thanh đế chi tỷ càng phát thần bí khó lường, vô số phù văn lạc ấn trên đó, nội bộ tạo thành dòng giá 12 đạo ngày kia cấm chế. Hậu Thiên Linh Bảo, coi như không tệ. Luốt luốt trong tay huyết mạch tương liên thanh đế chi tỷ, Thẩm Nguyên Lương trong lòng rất là hài lòng, sáng chói con ngươi tản ra vô biên vẻ vui thích. Pháp khí, pháp bảo, linh bảo chờ chút, trước đây Thẩm Nguyên Lương rèn đúc phi kiếm cũng chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, bây giờ Hỏa Thị Bích thuộc về Hậu Thiên Linh Bảo, dù cho thần tiên trong truyền thuyết cũng muốn ngấp nghé. Tấu chương xong, chương 207, cuồn cuộn sóng ngầm chương 207, cuồn cuộn sóng ngầm giữa thiên địa khí ngũ hành hội tụ ở này, lại thêm trên 9 tầng trời tinh thần chi khí, thanh đế đại nhân là tại luyện chế đan dược sao? Không gì không thiêu cháy, đây là lửa gì? Khủng bố như thế hỏa diễm, thiên hạ ai có thể địch? Võ Lâm Chính Đạo một trong chỉ toàn niệm Thiện Tông trong nháy mắt hủy diệt, thật là khủng khiếp thanh đế, chẳng trách bị người trong âm thầm xưng là tử thần, đoạt mệnh diêm vương. Ba ngày thời gian trôi qua, dãy núi hạ hội tụ người giang hồ càng ngày càng nhiều, đám người giớn cổ lên, dung lực nhìn thấy trên bạch ngọc quảng trường Thẩm Nguyên Lương, trong lòng chập trùng không chừng. Uy danh hiển hách chỉ toàn niệm Thiện Tông một khi hủy diệt, dù cho tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người vẫn là có chút không tin, tựa như một viên cự thạch nhập vào tâm hồ, cảm xúc bành trướng. Bây giờ kiến thức đến Thẩm Nguyên Lương khai lò luyện đan, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vô biên dị tượng, một cố lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Thúc thúc, muốn hay không công đi lên? Nhìn không thấy bờ trong quân doanh, một thân áo giáp màu đen vương nhân thì sắc mặt vội vàng nói. Được chứng kiến Thẩm Nguyên Lương tát đầu thành binh, một người tiêu diệt mấy ngàn võ tăng, thống soái 50,000 đại quân vương nhân thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, ra roi thúc ngựa đem thúc thúc Vương Thế Sung mời đi theo. Bây giờ đã đi qua 3 ngày, Lạc Dương thành lưu thủ Vương Thế Sung đến nay còn không có quyết định, đánh hay lui, không có một cái nào mình xác mục đích. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, không nhúc nhích Vương Thế Sung nắm đuốt trắng bệnh nằm đấm, sắc mặt giữ tợn nói, rút quân. Nói lên rút quân hai chữ, Vương Thế Sung răng đều nhanh cắn nát, hắn thực sự không cam tâm, tượng trưng cho chính thống danh nghĩa Hòa Thị Bích gần trong gang tấc, đưa tay liền có thể cầm tới, nhưng mà hắn không chút nào không dám động thủ. Tuy nói Lạc Dương thành đại quân tụ tập, 500,000 tinh binh cường tướng tuần sát tứ phương, dưới ánh mặt trời chói chang, Vương Thế Sung lại cảm thấy toàn thân rét run, một cỗ khiếp người khí lạnh bay thẳng trán. Đối với tuyệt thế võ giả tới nói, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp cũng không phải đùa giỡn, Vương Thế Sung sợ chọc giận trước mắt cái này khủng bố đại ma vương, bị lấy xuống đầu người trên cổ. Âm ầm tiếng võ ngựa vang lên, Vương Thế Sung cưỡi ngựa cao to, không cam lòng nhìn một cái đã thành phế tích chỉ toàn niệm Thiệt Tông, cũng không quay đầu lại rời đi. Vây cuốn tại dãy núi dưới 50,000 đại quân chật vật trốn về Lạc Dương thành, không ít người hiểu xỉu nhưng trong lòng thở dài một hơi. Quá trắng lâu. Sư phụ, chỉ toàn niệm Thiện Tông hủy diệt chính đạo khôi thủ chỉ còn lại có một cái từ hàng tinh trai. Một cây chẳng chống đứng nhà từ hàng tinh trai giờ phút này suy yếu nhất, chúng ta hẳn là thừa cơ tiến đánh đế đạp ngọn núi, đem từ hàng tinh trai xóa đi, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Trên mái hiên, Hắc Dạ như tinh linh quán quán lung lay trực tiếp, chân mềm bắt chân, nghiêng đầu, nghi hoặc không hiểu hỏi. Từ hàng tinh trai là âm quý phái mạnh nhất đối thủ, tất cả đệ tử, môn nhân đều lấy tiêu diệt từ hàng tinh trai làm nhiệm vụ của mình, giữa lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Bởi vì từ hàng tĩnh trai lấy thân tự ma sách lược, lại thêm đồng khí liên chi chỉ toàn niệm Thiện Tông, âm quý phái từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Ngay sau đó, chỉ toàn niệm Thiện Tông bị thanh đế Thẩm Nguyên Lương tiện tay diện, trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên nhưng không có thừa cơ tiến đánh đế đạp ngọn núi, quán quán suy nghĩ nát óc, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Phật môn nội tình không thể khinh thường, từ hàng tĩnh trai khai phái tổ sư địa nghi còn tại thế. Ngắm nhìn chỉ toàn niệm Thiện Tông phương hướng, một thân màu đen váy lụa, giống băng mỹ nhân một dạng Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt ngưng trọng nói ra. Trình hợp ma môn hai đạo lục phái, giờ này khắc này âm quý phái lực lượng vô tiền khoáng hậu, lại thêm lục địa thần tiên cảnh giới Trúc Ngọc Nghiên, trên mặt nội các nàng tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngàn vạn thế giới dung hợp lẫn nhau, thiên địa dị biến, bế tử quan võ đạo cao thủ lần lượt đột phá trước mắt cảnh giới, lực lượng tăng vọt, lục địa thần tiên tại những lao bất tử này trước mặt không đáng giá nhắc tới. Địa nhi còn sống. Đông nhiên nghe được cái này bí văn, không sợ trời, không sợ đất quán quán vỗ tuyết trắng bộ ngực, giật mình kêu lên. Đợi bình phục tâm tình sau, đen như mực mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, quán quán khỏe miệng có chút câu lên, nói ra, sư phụ, địa nhi cái này lão ni cô sống không được bao lâu. Bây giờ chỉ toàn niệm Thiện Tông bị khủng bố đại ma vương diệt, địa nhi khẳng định nhịn không xuống khẩu khí này, có thù tất báo các nàng tuyệt đối sẽ báo thù. Đến lúc đó nói đến đây, quán quán toét miệng, hắc hắc mà cười, ra thịt thắng tuyết trên mắt cá chân, tiếng trung thanh thúy theo gió tung bay, chuyển đi thật xa. Không sai, vừa vặn tuyên truyền, bức bách từ hàng tĩnh trai không thể không ra tay. Đón hoa mỹ ánh bình minh, Trúc Ngọc Nghiên hẹp dài trong mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc, một khi tâm nguyện sắp đạt thành, cả người nhẹ nhõm không ít, tựa như buông xuống gánh nặng ngàn cân. Đường đường đường. Gấp rút lại vang dội tiếng chuông vang vọng đế đạp ngọn núi, không ít ngay tại làm lấy bài tập buổi sớm từ hàng tĩnh trai đệ tử cảm thấy trầm xuống, vội vã đi chính điện. Toàn thân áo trắng bồng bềnh, tóc dài xoa vai, dáng người hiểu điệu, hai chân phong dài, khí chất cao quý, phản phất giống như trong bức tranh tiên nữ, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nguy nga trước đại điện, một cái trung niên mỹ phụ nhân thần sắc mười phần đau thương, ngắm nhìn hàng trăm hàng ngàn môn nhân đệ tử, nghẹn ngào nói, ba ngày trước, chỉ toàn niệm Thiện Tông bị đại ma vương Thẩm Nguyên Lương diệt môn. Lúc này thời khắc nguy cơ, tất cả mọi người nghiêm mật tuần sát đế đạp ngọn núi, vừa có biến cố, kịp thời phát ra tín hiệu, chớ khiến người khác xâm nhập. Chỉ toàn niệm Thiện Tông cùng từ hàng tinh trai đồng khí liên trì, song phương hai bên cùng ủng hộ mấy trăm năm, tình cảm thâm hậu, thu đến dùng bổ câu đưa tin, biết được chỉ toàn niệm thiện tông hủy diệt, trai chủ Phạm Thanh Huệ cảm thấy trời sợ. Một cỗ mê mang sông lên đầu, không biết tương lai đi con đường nào, như thế nào đối mặt đối thủ một mất một còn âm quý phái chờ chút. Khoát khoát tay, ra hiệu đám người lui ra sau, cố giả bộ chấn định Phạm Thanh Huệ thất tha thất thểu ngồi sập xuống đất, cả người ngây ngốc con ngươi không có chút nào tiêu cự. Sư phụ, một bên sư phi huyên bội vàng đỡ lên Phạm Thanh Huệ, không trải qua thế sự nàng có chút không biết làm sao, ánh mắt rất là mờ mịt. Đồng thời đối với đại ma vương Thẩm Nguyên Lương cực kỳ thống hận, đều là hắn, hết thảy đều là hắn tạo thành. 28 xuân xanh sư phi huyên từ đây trong lòng lạc ấn lấy một cái khắc sâu bằng dáng. Đỗ Nhi, đỡ vi sư đến phía sau núi. Tựa như nhớ tới cái gì, Phạm Thanh Huệ tại sư phi huyên nâng đỡ, vội vã đi hướng hơi có vẻ hoàng vu hậu sơn. Một chén trà sau, một cái sâu thẳm hang động hiện ra ở trước mắt, bốn phía quái thạch lởm chởm, cỏ dại rậm rạp, từng luồng thanh lương khí tức của tới. Đệ tử Phạm Thanh Huệ khẩn cầu tổ sư xuất quan. Sửa sang lại quần áo xốc xếp, Phạm Thanh Huệ bịch một chút, trực tiếp té quỵ dưới đất, không để ý chút nào chấm đất trên mặt đá, từng cái đập lấy đầu. Không có vận công ngăn cản, hay là nhục thể phàm thai trên trán nàng máu tươi chảy ròng, xâm nhiễm trắng loãng quần áo, giống như tiếng than đô quên, nó minh cũng buồn bã. Khẩn cầu tổ sư xuất quan. Thấy thế, thiếu tâm khả gia sư Phi Huyên té quỵ dưới đất, từng lần một hô hoán. Sau nửa canh giờ, ngay tại sư Phi Huyên, Phạm Thanh Huệ cảm thấy lúc tuyệt vọng, ầm ầm nặng nề cửa đá bị mở ra, một cái thân hình gầy gò, con mắt đục ngầu lão ni cô lặng yên xuất hiện ở trước mặt các nàng. Phát sinh chuyện gì? Mấy chục, trên trăm năm bế quan tu luyện, không cùng người nói chuyện, địa ni khô khốc thanh âm giống cái đinh xẹt qua pha lê thanh âm, rất là chói tai, để cho người ta dùng mình. Tổ sư, chỉ toàn niệm thiện tông không có. Ba ngày trước, chỉ toàn niệm thiện tông bị vượt biển mà đến thanh đế Thẩm Nguyên Lương tiêu diệt, mấy trăm năm tích lũy nội tình tổn thất hầu như không còn, toàn bộ chùa miếu chó gà không tha. Nói đến đây, Phạm Thanh Huệ im lặng ngưng nghẹn, vành mắt hồng hồng. Thanh đế Thẩm Nguyên Lương, lẩm bẩm cái tên này, vô biên hơi lạnh tỏa ra ra, giữa thiên địa một mảnh túc sát chi khí, khắp núi hoa tươi trong nháy mắt tàn lụi. Xanh úng tươi tốt cây cối liên miên khô héo, một bộ xào xạc cảnh tượng. Không ít ngay tại tuần sát tứ phương từ hàng tĩnh trai đệ tử nơm nớp lo sợ cảm thấy ước chừng, tựa như vô biên khủng bố giáng lâm. Thanh đế Thẩm Nguyên Lương đến từ mặt khác một mảnh đại lục, tuổi chừng 20 tuổi, tuổi còn trẻ hắn liên diện Tam Quốc, trước đó vài ngày dùng yêu thuật giết Vũ Văn Hoa Cẩm. Tự thân lực phòng ngự cực mạnh, cung cấp bậc lục địa thần tiên khó mà dung chuyển, còn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, có thể hiệu lệnh ngàn vạn thực vật trai chủ Phạm Thanh Huệ đem chính mình thu thập được tình báo êm tai nói, không rõ chi tiết. Lục địa thần tiên, không đáng để lo. Mặc dù Thẩm Nguyên Lương thủ đoạn quỷ dị, nhưng mà địa ni nửa chân đạp đến nhập thiên nhân tăng mạnh sinh, cảm ngộ đã đầy đủ, chỉ là khiếm khuyết năng lượng tích lũy, hao phí một số nội tình, thiên nhân tăng mạnh sinh ở trong tầm tay. Chỉ toàn niệm thiện tông cũng không phải Thẩm Nguyên Lương đối thủ. Vũ Văn Thiệt phụ đệ, Vũ Văn Sĩ cùng cảm thấy trầm xuống, sắc mặt âm trầm như nước, rất là khó coi. Vì báo thù rửa hận, Vũ Văn Thiệt phát động dưới trướng toàn bộ thế lực, nghiêm mật giám thị lấy Thẩm Nguyên Lương tung tích, từ Lạc Dương đến Giang Đô thành, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thay ngựa không thay người. Thu đến chỉ toàn niệm thiện tông một trận chiến tin tức cặn kẽ, Vũ Văn Việt phủ đệ càng phát trầm mặc, một cỗ nặng nghề khí tức rất là kiềm chế, nha hoàn, nô bộc như dẫm trên băng mỏng. Ha ha ha. Đúng lúc này, một trận khoái ý tiếng cười truyền khắp tứ phương, chỉ gặp Vũ Văn Chí cùng ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra, không để ý chút nào cùng người khác ánh mắt kinh ngạc. Đông đông đông. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành Vũ Văn Thương cao mày, thô ráp ngón tay từng cái gõ lấy gỗ tử đàn mặt bàn, giống buồn chôn mở dạng, đinh tai nhức óc, trong nháy mắt bao phủ tiếng cười chói tai. Một lát sau, cười đến tê tâm liệt phế Vũ Văn Chí cùng đốt lồng ngực, giật giật khóe miệng nói ra, Thẩm Nguyên Lương chết chắc, hắn chết chắc, hủy diệt võ lâm thánh địa chỉ toàn niệm thiện tông, tự tìm đường chết. Một lần tình cờ, Vũ Văn Chí cùng biết một cái mười phần bí ẩn tin tức, chỉ toàn niệm thiện tông trời tăng, từ hàng tính trai địa nhi cũng chưa chết, đang lúc bế quan đột phá. Nếu là bọn hắn biết được chỉ toàn niệm thiện tông hủy diệt tin tức, thiên hạ to lớn, Thẩm Nguyên Lương đem không còn chỗ ẩn thân, lại nói hắn cử động lần này đắc tội Phật môn, vô số khổ hải tăng, Phật môn ẩn tàng cao thủ đều muốn giết chi cho thông khoái. Người trong Phật môn đều là tiên điên, từng cái có thủ tất báo, đắc tội Phật môn, Thẩm Nguyên Lương không chết, kẻ nào chết? Phát động Vũ Văn Việt tất cả thế lực, liên hệ từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Huệ, cao cú lệ phó thải lâm bọn người, nửa tháng sau, tại Liêu Đông bán đảo Yến quận, cộng đồng vây giết Thẩm Nguyên Lương. Nuốt nuốt sợi dâu hoa dâm, Vũ Văn Thương sắc mặt bình tĩnh dặn dò. Báo thù không cách đêm, Vũ Văn Thương không muốn đem hy vọng ký thác về sau, vừa vặn Thẩm Nguyên Lương đắc tội toàn bộ Phật môn, bù gật tới đưa gối đầu, phù hợp. Tấu chương xong, chương 208, 12 phủ chú chương 208, 12 phủ chú bình ngưỡng. Đại vương, thanh đế Thẩm Nguyên Lương 10 ngày trước hiện thân đại tùy Dương Châu thành, một chiêu chém giết Hứa Quốc Công, hiệu chuân vệ tướng quân Vũ Văn Hóa cập cùng hơn ngàn tiêu quả quân. 6 ngày trước, thanh đế san bằng chỉ toàn niệm địa tông, đổ sát mấy ngàn võ tăng, đem đại tùy giang hồ chính đạo một trong chỉ toàn niệm thiện tông xóa tên làm việc cực kỳ quái đản. Tiên nhiệm tể tướng, thống soái đại quân 3 lần đánh bại Dương Quảng Cao Cú Lệ danh tướng ất chi văn đức luốt luốt cương châm một dạng sợi dâu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cao Cú Lệ thân là một cái viên đạn tiểu quốc, tại tùy đường thời kỳ phát triển đến đỉnh phong, chiếm cứ hơn phân nửa triều tiền bán đảo không nói, còn chiếm theo không ít quan ngoại thổ địa. Nhưng mà tùy Dương đế Dương Quảng bà trình Cao Cú Lệ, tăng thêm trước đó tùy văn đế điều động Hán Vương Dương Lượng, đại tướng Vương Thế Tích thống soái 300. Không 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 đại quân viễn chinh Cao Cú Lệ, mặc dù thắng được chiến tranh thắng lợi, Cao Cú Lệ cũng bỏ ra giá cao thảm trọng. Quốc lực suy yếu, lương thực khan hiếm, quân khởi nghĩa như đẩy trời sao dày đặc, từng lớp vào tới, để Cao Cú Lệ vương triều mệt mỏi ứng phó, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bây giờ Thẩm Nguyên Lương lại lần nữa đột kích, đối với Cao Cú Lệ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên tin dữ. Dù sao Tùy Dương Đế Dương Quảng lần thứ 3 viễn chinh, Cao Cú Lệ mới kết thúc không có mấy tháng, trong đất mạ vừa trồng xuống. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trong cung điện nguy nga, người mặc trà áo bào màu vàng, sắc mặt tái nhợt Cao Cú Lệ Vương Cao Nguyên chân tay luôn cuống mà hỏi thăm. Tại vì trong lúc đó, Cao Cú Lệ nhiều tai nạn, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, đã trải qua 4 lần quy mô khổng lồ chiến tranh, hao hết toàn bộ Cao Cú Lệ quốc lực. Thật vất vả để Tùy Dương Đế Dương Quảng tang sư mấy triệu, lại không dư lực tiến công, còn không có chậm khẩu khí, Thanh Đế Thẩm Nguyên Lương lại phải tiến công Cao Cú Lệ, Cao Nguyên trong lòng rất là im lặng. Thương Thiên à, Đại Địa à, đến tột cùng hắn là đắc tội đường nào đại thần, muốn như vậy trừng phạt hắn. Đại Vương, Cao Tường, Rộng Tích Lương, nương tựa theo Liêu Nước phòng tuyến, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể lại lần nữa đánh bại người Trung Nguyên. Chắc tay, Ất Chi Văn Đức trịnh trọng kỳ sự nói ra. Dựa vào Liêu Nước, từ Bắc đến Nam, Tân Thành, Huyền Thố Thành, Liêu Đông Thành, Kiến An Thành chờ chút, to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa kiên thành, đủ để đem tất cả địch tới đánh cự tuyệt ở ngoài cửa. Những thành trì này toàn bộ ở vào dễ thủ khó công địa phương, nương tựa theo địa lợi, vô số đại quân không thi triển được, cho địch nhân tiếp tục tính lấy máu, sau đó một kích tất chúng. Thái Khanh, việc này liền giao cho ngươi. Vô Ất Chi Văn Đức bả vai, Cao Nguyên rất là vui mừng dặn dò. Đợi đám người sau khi rời đi, mới vừa rồi còn tay chân luống cuống Cao Nguyên bốn phía nhìn một chút, từ rộng thùng thình trong tay áo móc ra một cái hình tròn hình tám cạnh phù thạch. Lớn chừng bàn tay, chính diện là một cái do Đức Quãng Đường công tạo thành màu nâu khỉ hình cầm tinh đồ án, mặt sau là bốn cái giáp cốt văn. Nhìn thường thường không có gì lạ, tựa như một viên đá bình thường, Cao Nguyên lại coi như chất bảo, một lát bất ly thân, ngắm nghĩa trong tay bà bối, khỉ phụ chú, sau đó liền muốn xem ngươi rồi. Ngàn vạn thế giới dung hợp, trong đó pha tạp một chút kỳ kỳ quái quái thế giới, 12 phụ chú chưa bao giờ biết thời không rơi vào dung hợp sau thế giới, Cao Nguyên trong lúc vô tình nhặt được khỉ phụ chú. Nương tựa theo khỉ phụ chú, Cao Nguyên mới có thể từ đầu đến cuối ở vào độc lập tự chủ địa vị, không đến mức trở thành tam quân thống soái Ất Chi Văn Đức, hoặc là phó thải lâm đám người khôi lỗi. Cùng lúc đó, Trường Bạch Sơn cách đó không xa một tòa vô danh núi cao, lừng lẫy nổi danh dịch kiếm các đứng sững ở này, vì thế núi bằng thêm rất nhiều danh khí, là đông đảo trong lòng bách tính thánh sơn. Bởi vì cái gọi là núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Nhìn không thấy bờ trong rừng trúc, một bộ áo xanh phó thải lâm nhắm mắt dưỡng thần, cầm trong tay thanh trúc kiếm, một trận gió nhẹ xuống tới, màu xanh biết lá trúc tất sột soạt, rớt xuống. Dịch kiếm thuật. Thường thường không có gì lạ, thanh trúc kiếm lơ lửng không cố định, từng đạo bạch quang chói mắt trên không trung hình thành từng cái phức tạp đồ án, theo gió tung bay mấy chục phiến lá trúc từng cái bị đánh thành hai nửa, đều không ngoại lệ. Sư phụ, sư phụ, xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này, một người mặc quần áo màu trắng, vốn mặt hướng lên trời thiếu nữ tuổi trẻ vội vã xuống tới, chân mềm gương mặt bên trên che kín mồ hôi mịn. Nàng là phó quân sước, dịch kiếm đại sư phụ thải lâm đại đệ tử, mấy ngày trước, vì ám sát hôn quân Dương Quảng, nàng vụng trộm xuống núi. Không nghĩ tới ở trên nửa đường, phó quân sước nghe được một cái kinh thiên tin dữ, vì thế, nàng chạy chết tám thất ngựa, dòng dã 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về. Chuyện gì? Trong rừng rậm, phó thải lâm chậm rãi mở ra hơi có vẻ tang thương con ngươi, hướng hở mà hỏi thăm. Chỉ gặp phó thải lâm có một tấm hẹp dáng dấp khác thường nhân gương mặt, phía trên ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là bất luận kẻ nào không hy vọng có khuyết điểm, càng giống toàn chen hướng một đống giống như làm hắn cái chán lộ ra đặc biệt cao. Nhưng mà một thân khí chất đặc biệt, một đầu dài khoác hai vai tóc đen tuy điều hòa bộ mặt không cân đối, khiến cho toàn bộ khuôn mặt không có chút nào xấu xí. Thanh đế Thẩm Nguyên Lương thở hổn hển, phó quân sức thở không ra hơi, lo lắng hô lên một cái tên. Vẹn vẹn một cái tên liền đã nói rõ hết thảy, bây giờ Liêu Đông bán đảo chỗ Cao Cú Lệ cảnh nội, song phương xung đột không thể tránh né, trừ phi có một phương nguyện ý rời khỏi. Thanh đế. Nghe vậy, phó thải lâm sắc mặt rất là ngưng trọng, khóa chặt lông mày, bước chân nhẹ nhàng hơi có vẻ nặng nề. Người tên, tây có bóng, Thanh đế Thẩm Nguyên Lương cũng không phải nguy ngập hạ người vô danh, nhất là Cao Cú Lệ đối với hắn cực kỳ chú ý, sợ Thẩm Nguyên Lương lại lần nữa một trận chiến diệt quốc. Đón hào quang, phó thải lâm ngắm nhìn ngoài mấy trăm dặm bình ngưỡng, một cái vết thương chồng chất ngàn trượng cự long rất là bề bại, lốm đốm lấm tấm hào quang màu vàng đi tứ tán. Đây là Cao Cú Lệ long mạch quốc vận hiển hóa, học rộng tài cao phó thải lâm nương tựa theo tự thân địa vị cùng một số thủ đoạn, có thể quan sát long mạch quốc vận. Từ long mạch quốc vận đó có thể thấy được, thời khắc này Cao Cú Lệ cách sụp đổ không xa, chỉ thiếu chút nữa, nhẹ nhàng đẩy, liền sẽ trong nháy mắt đổ sụp, dù sao vì chống cự lại tùy, Cao Cú Lệ tiêu hao quá nhiều khí vận. Tiếp nhận lấy tất cả mọi người hy vọng, phó thải lâm tại quốc vận trợ giúp hạ, võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành vạn người kính ngưỡng tam đại tông sư, uy danh hiển hách. Cũng là thời điểm. Suy nghĩ một lát sau, đứng chắp tay tam đại tông sư một trong, dịch kiếm đại sư phụ thải lâm quyết định lấy sức một mình ngăn cản từ phương đông mà đến Thẩm Nguyên Lương, là Cao Cú Lệ thắng được cơ hội thở dốc. Dù cho đánh đổi mạng sống đại giới cũng ở đây không tiếc. Chúa công, còn có nửa canh giờ liền có thể lái vào Nam Phổ, thông qua đại đồng giang, bột hải hạm đội liền có thể thẳng đến Bình Ngưỡng, 10 vạn đại quân trực tiếp binh lâm thành hạ. Đón trầm trầm gió biển, một thân lượng ngân sắc áo giáp, dáng người khôi ngô thạch đầu gãi đầu một cái, hô bổng nói: "Lần này chinh chiến Cao Cú Lệ, thạch đầu xung phong nhận việc, bỏ ra không ít đại giới mới đến xuất chinh danh ngạch, thật vất vả thương long ra biển, tham dự diệt quốc chi chiến, hắn rất là cao hứng." "Cậu, bột hải hạm đội có thể tại đại đồng giang đi thuyền sao?" Cao 10 trượng dưới quốc cờ, Thẩm Nguyên Lương ngắm nhìn phương xa như ẩn như hiện đường bên biển, sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Tốn thời gian 1 năm, mấy chục vạn công tượng dùng các loại chân quý linh mục, thật vất vả chế tạo 300 chiếc to lớn vô cùng chiến hạm, tại mênh mông bát ngát trên đại dương bao la vượt mọi chông gai, không nói chơi. Mà ở chật hẹp trên mặt sông, nhất là nhỏ hẹp đại đồng giang, Thẩm Nguyên Lương không thể không lo lắng. Đối với từ Liêu Đông bán đảo xuất phát, một đường chinh phạt mấy chục tòa kiên cố thành trì, đánh một trận trận gian nan công thành chiến, trực tiếp binh lâm bình nhưỡng mới là nhất có lợi. Nếu là không có thể một kích tất chúng, lần này viễn chinh cao cú lệ sẽ khó khăn chắc trở không ngừng, thậm chí lâm vào chiến tranh vũng bùn. Lương Ca Nhi, không có vấn đề. Giang Thiên Ti sớm đã đo vẽ bản đồ nước tốt văn tình huống, lại thêm phủ văn chiến hạm nhẹ nhàng, nước ăn sẽ không rất sâu, tại trên mặt sông đi thuyền không là vấn đề. Cậu Trần Thanh Văn luốt luốt dâu dê, dương dương tự đắc nói: "Thân là bột hải hạm đội đại đô đốc, thống soái 300 chiếc chiến hạm cỡ lớn, gần 100.000 thủy sư, đã qua tuổi 40 Trần Thanh Văn làm việc 10 phần ổn trọng, lao đạo. Dài trăm trượng chiến hạm toàn thân tất cả đều là linh mục chế tạo thành, vốn là 10 phần nhẹ nhàng, phiêu phủ ở trên mặt nước, nhẹ như lông hồng, lại thêm trên thân thuyền lít nha lít nhít phù văn, không thể so với sắt thép chiến hạm kém." Đương đương đương. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng chuông vang lên, một dài một ngắn một dài, đây là phát hiện địch nhân tín hiệu. Thiếu gia, kính biết vọng. Chờ đợi ở một bên Thu Cúc đưa lên đã sớm chuẩn bị xong kính viễn vọng, ấm giọng thì thầm nói. Đưa tay tiếp nhận gỗ tử đàn chế tạo kính viễn vọng, Thẩm Nguyên Lương xuyên thấu qua thấu kính, trên mặt biển tình huống nhìn một cái không sót gì. 20 dặm có hơn, từ nam phổ phương hướng lái tới gần 100 chiếc giống như rùa đen thuyền, dài 12 trượng, rộng khoảng 4 trượng, giống một chiếc cỡ lớn lâu thuyền, hai bên có lít nha lít nhít chỗ trống, có thể dùng đến bắn tên. Thậm chí có thể nhìn thấy lẻ tẻ hỏa pháo, có thể thấy được cao cú lệ rất nhanh thức thời tiếp xúc thế giới khác thời điểm, mượn cơ hội cải tiến không ít vũ khí. Câu, trận chiến này liền giao cho ngươi. Cùng cao cú lệ thủy sư không hẹn mà gặp, Thẩm Nguyên Lương không có khoe khoang, mà là toàn quyền giao cho cậu Trần Thanh Văn, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Đối với lúc chiến, Thẩm Nguyên Lương nương tựa theo cao cường võ lực cùng kinh nghiệm phong phú, còn có thể cùng lịch sử danh tướng biện xoay cổ tay con, nhưng mà hải chiến, hắn thất khiếu thông lục hiếu. Một khắc đồng hồ sau, theo màu đỏ tam giác lệnh kỳ vung dậy, tiếp thu được mệnh lệnh chiến hạm cấp tốc quý vị, kết thành một cái sắc bén đầu mũi tên trận hình, theo gió vượt sóng. Bọt nước màu trắng hạ, từng môn đen nhánh họng pháo dưới ánh mặt trời tản ra sâm nhiên hàn quang, tại người bắn pháo thao tác hạ, từng viên tròn vo đạn pháo bị nhét vào ống pháo bên trong. Theo kiếp nổ bị nhét lửa, vô số đạn pháo giống dày đặc hạt mưa, xẹt qua chân trời, tinh chuẩn trúng mục tiêu ngoài 10 dặm rùa thuyền. Oanh một tiếng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, do phổ thông đầu gỗ chế tạo thuyền giống bã đậu mở dạng, lập tức chia 5 xẻ 7, kẹt kẹt thanh âm rất là chói tai. Thuyền muốn chìm, cháy mau. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu chúng ta. Chỉ chốc lát sau, mới tinh rùa thuyền tại phong thần tú cắt xâm lấn lúc phát huy tác dụng cực lớn, thuyền dần dần chìm vào đáy biển, vô số sĩ tốt kêu thảm. Vận khí tốt nắm lấy một cây đầu gỗ phiêu phủ ở trên mặt biển, tạm thời bảo trụ một đầu mạng nhỏ, vận khí không tốt trực tiếp hồn quy địa phủ. Tấu chương xong, chương 209, chạy trốn tướng quân chương 209, chạy trốn tướng quân nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa mà. Trên mặt biển bình tĩnh, một chiếc dài 3 trượng thuyền nhỏ giống như mũi tên rời cùng, 5-6 cái đầy bụi đất tướng sĩ dùng lực vạch lên mái chèo, bọt nước màu trắng quay cuồng. Tại hải âu gáy gọi âm thanh bên trong, trốn qua một kiếp tướng sĩ giấu trong lòng sống sót sau tai nạn biểu lộ, nhanh chóng lái vào Nam Phổ thủy trại. Đông đông đông. Đinh Hai nhức góc tiếng trống vang lên, lưu thủ tại thủy trại bên trong 8000 tướng sĩ cấp tốc tập kết, áo giáp tiếng va chạm, tiếng bước chân nặng nề đan vào một chỗ, rất là ồn ào. Tất cả mọi người mặt không biểu tình, chỉ là nhìn kỹ lại, trong con ngươi đen nhánh lưu lại một tia thấp phẩm lo âu, cảm thấy lo sợ. Trên trăm chiếc rùa thuyền lái ra thủy trại, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ trở về, tất cả tướng sĩ đều biết đại sự không ổn, trong lòng bịt kín một tầng chẳng lành bóng ma, chẳng lẽ đại tùy lại đánh tới? Có không biết địch nhân đến phạm, thủy sư hạm đội đang giao chiến bên trong, tất cả tướng sĩ đóng chặt cửa trại, chặt chẽ tuần tra. Trên đài cao, thủy sư đô đốc Phát Chính Nghĩa vị bên hông bảo kiếm, nâng cao bụng lớn, sắc mặt nghiêm túc ra lệnh. Vốn cho rằng đóng giữ Nam Phổ thủy trại là một cái công việc béo bở, mỗi ngày chỉ cần uống chút rượu, thưởng thức ca múa, thời gian đừng đề cập có bao nhiêu hài lòng, thật sự là thần tiên một dạng thời gian. Không nghĩ tới, ra biển tuần tra hạm đội vô địch gặp phải Thẩm Nguyên Lương bột hải hạm đội, chưa tới một canh giờ, 30.000 thủy sư toàn quân bị diệt, chỉ có lẻ tẻ mấy cái tướng sĩ trốn về đến. Đông nhiên nghe được cái này kinh thiên tin dữ, thủy sư đô đốc Phát Chính Nghĩa cả người đều choáng váng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Một chén trà sau, Tiểu Trang ăn mặc Phát Chính Nghĩa dẫn đầu mười mấy vị thân binh, thông qua ẩn nấp con đường, lặng lẽ rời đi thần hồn nát thần tính Nam Phổ thủy trại, lưu lại hạ 8000 bị coi như pháo hôi tướng sĩ. Mặt trời lên cao chính giữa, màu xanh lam trên mặt biển, màu trắng cánh buồm che khuất bầu trời, vô số chiến hạm phủ kín toàn bộ bị biển, đỏ tươi cờ xí đón gió phấp phới, bay phất phới. Ầm ầm. Bột hải hạm đội xếp thành một hàng, hơn ngàn cửa hồng y đại pháo tại tướng tá chỉ huy hạ, vô số đạn pháo đổ xuống mà ra, toàn bộ vịnh biển quanh quần đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Đô đốc đâu? Đô đốc đi chỗ nào? Địch nhân đến, nhanh phòng thủ, nếu để cho địch nhân đột phá thủy trại, bình nhưỡng thành liền xong rồi, giữ vững thủy trại, sau đó cho các ngươi thành công. Liên tiếp tiếng pháo tiếp tục nửa canh giờ, vững như thành đồng Nam Phổ thủy trại phá thành mà nhỏ, giống con ruồi không đầu một dạng tướng sĩ đâm quảng đâm xiên, rối bời. Trung thiên khói đen nhiễm nhiễm dâng lên, phô thiên cái địa, hỏa diễm màu da cam đem toàn bộ mặt biển nhuộm đỏ, một trận mùi khét lẹt theo gió tung bay, rất là sợ người. Chúa công, Nam Phổ thủy trại tới tay. Thủy sư đô đốc không thấy bóng dáng, hẳn là đã sớm chạy, còn sót lại 6000 sĩ tốt tức vũ khí đầu hàng, rất là thuận lợi. Rộng lớn bong thuyền, bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút gân cốt thạch đầu một năm một mười hồi báo, sáng chói trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Pháo binh oanh tạc, bộ binh công kích, phá hủy thủy trại công sự phòng ngự sau, kích động thạch đầu một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu, cái thứ nhất tấn công vào Nam Phổ thủy trại. Một đường thế như trẻ tre, không đến một khắc đồng hồ, sợ vỡ mật cao Cú Lệ Thủy quân tướng sĩ toàn viên đầu hàng, dù sao tướng quân đều chạy, lại kiên trì xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. "Câu, Nam Phổ Thủy trại liền giao cho ngươi, bảo vệ tốt đường lui của chúng ta." Nông đậm khói đen hạ, một bộ áo trắng Thẩm Nguyên Lương sắc mặt bình tĩnh dặn dò. Từ Nam Phổ dọc theo Đại Đồng Giang đi ngược dòng nước, không đến nửa ngày thời gian, bột hải hạm đội liền có thể đến Bình Ngưỡng, vì để phòng vạn nhất, Thẩm Nguyên Lương để cậu Trần Thanh Văn xuất lĩnh 1/3 hạm đội đóng tại nơi này. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Thẩm Nguyên Lương làm việc rất là cẩn thận, không cho người khác một tia chỗ trống. "Nặng." Chắp tay, Thủy sư Đại Đô đốc Trần Thanh Văn đáp lại nói. Sau đó công chiếm Bình Ngưỡng, thủy sư hạm đội trừ vận chuyển lính, vật tư, cơ hồ không có cái gì chiến tranh, giữ vững Nam Phổ thủy trại, giữ vững đường lui mới là trọng yếu nhất. Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một màu. Thanh tịnh trên mặt sông, 200 chiến hạm đi ngược dòng nước, kéo dài hơn 10 dặm, trùng trùng điệp điệp Thẩm Nguyên Lương đứng chắp tay, thưởng thức rất có ý thơ cảnh sắc, tâm thần thanh thản. Người đứng ở trên lầu ngắm phong cảnh người dưới lầu nhìn ngươi. Đại Đồng Giang hai bên bờ, dưới ánh mặt trời chói chang, đông đảo quần áo tả tơi nông phu nắm châu nước, tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc, giọt giọt mồ hôi đổ vào tại cao một thước trên mạng. Túy Nhân lại tới. Một lần tình cờ liếc thấy Thẩm Nguyên Lương bột hải hạm đội, cảm thụ được lan tràn mà đến trùng thiên sắc khí, đám người cảm thấy trầm xuống, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Liên miên chiến tranh, toàn bộ cao Cú Lệ bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới, trong nhà tráng đinh sớm đã bị xem như pháo hôi tiêu hao sạch sẽ, lưu lại hạ già yếu tàn tật, kéo dài hơi tàn. Gây cho cả xương bách tính tiếng lòng căng đến thật chặt, chỉ gặp bọn họ tay phải đặt ở trên trán, dùng lực nhìn thấy, đợi nhìn thấy bong thuyền cao lớn, Khôi Ngô tướng sĩ, tất cả mọi người không còn trong lòng còn có may mắn. Trong lúc nhất thời, Đại Đồng Giang hai bên bờ khắp nơi đều là đám người chạy nạn, có chút tiểu trí tuệ bọn hắn cong lên trong nhà còn sót lại lương thực, dịu ra rất trẻ, trốn vào trong núi sâu. Sau hai canh giờ, mặt trời đỏ rực sắp chìm vào mặt biển, hoa mỹ hào quang cùng gần 100 chiếc chiến hạm giải đầy toàn bộ Đại Đồng Giang, nhìn gần trong gang tấc Bình Ngưỡng thành. Địch nhân đến, nhanh đóng cửa thành. Ta còn không có đi vào đâu, chờ ta một chút, cha ta thế nhưng là lớn đối với lư. Cửa thành kêu loạn trong thành binh lính muốn đóng cửa thành, ngoài thành bách tính dùng lực hướng phía trước chen, đều muốn mạng sống. Giết cho ta. Mắt thấy Thẩm Nguyên Lương bột hải hạm đội càng ngày càng gần, cửa thành quan gấp, bá một chút, rút ra bên hông bội đao, hướng phía đám người chém giết đi qua. Không đầy một lát, cửa thành máu chảy thành sông, hàng trăm hàng ngàn bách tính ngã trong vũng máu, nặng nề cửa thành tại đông đảo sĩ tốt đồng tâm hiệp lực phía dưới rốt cục đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Không ít người lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Đông đông đông. Vang động núi sông tiếng trống vang lên, trong thành trì rối bời đường phố phồn hoa một mảnh hỗn độn, tại cao Cú Lệ đại vương mệnh lệnh khẩn cấp hạ, tất cả thế gia đại tộc có người ra người, có tiền xuất tiền. Trên đường phố rộng rãi khắp nơi đều là gấp rút tiếp viện binh lính, hộ viện, cộc cộc tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, vũ khí sắc bén ở dưới ánh tà dương tản ra lăng nhiên hào quang, để cho người ta không rét mà run. Thanh đế Thẩm Nguyên Lương tới, từ trên biển mà đến, Nam Phổ thủy trại thủy sư thật sự là một đám phế vật, ngay cả dự cảnh đều làm không được. Không biết lần này có thể ngăn trở hay không người Hán binh phong. Hy vọng có kỳ tích phát sinh, bằng không hậu quả khó liệu. Từ quan to quý tộc cho tới bách tính, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng bất ổn trong thành trì một bộ binh hoang mã loạn bộ dáng, giống nhau một năm trước Tùy Dương đế Dương Quảng binh thành bên hạ của mặt. Đấu chương xong, chương 210, khỉ phù chú chương 210, khỉ phù chú đến thật nhanh, thủy sư đô đốc phát chính nghĩa làm ăn gì? Hắn là bản triều thứ nhất tội nhân a. Hao hết ngàn vạn lượng bạch ngân, dòng giá 40,000 thủy sư, lại làm cho địch nhân hạm đội trưởng khu thẳng vào, đánh tới Bình Nhưỡng thành hạ, phế bẩn, thật sự là một phế bẩn. Tại mọi người chen chúc hạ, Cao Cú Lệ vương Cao Nguyên đội vàng hấp tấp leo lên tường thành, vị đống tượng, ngắm nhìn trên mặt sông bột hải hạm đội, cảm thấy trầm xuống, sau đó chửi ầm lên. Dòng giá thời gian một chén trà công phu, pha tạp trên tường thành tất cả đều là tiếng chửi rủa. Không chỉ có là Cao Cú Lệ vương, văn võ bá quan đều đang chửi mắng, âu ngôn huyền ngữ, dùng cái này đến phát tiết sợ hãi trong lòng. Nhớ tới lần trước tùy quân vây thành thảm trạng, nếu không phải bọn hắn giả ý đầu hàng, Cao Cú Lệ đã sớm không còn tồn tại. Bây giờ một lần nữa, tất cả mọi người trong lòng đều có một cố dự cảm không tốt. Đại pháo mở này vanh mẹ hắn, vắt ngang tại trên mặt sông bột hải hạm đội phát ra như thần linh gầm thét, giống như mưa to gió lớn đạn pháo quét sạch toàn bộ Bình Ngưỡng thành. Ầm ầm kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang tận mây xanh, mặt trời chiều ngã về tây, vừa mới hạ nhiệt độ Bình Ngưỡng thành trong nháy mắt khô nóng đứng lên. Thê lương tiếng kêu rên bên tai không dứt, khói bụi cuộn cuộn, làm bằng gỗ ốc xá theo lựu đạn bốn chỗ nở rộ, giấy lên trùng tiên đại hỏa, liên miên bất tuyệt, màu vỏ quýt ánh lửa chiếu rọi nửa bầu trời. Đại vương, trên tường thành quá nguy hiểm, hay là rút lui trước đi. Hun khói lửa cháy chật vật không chịu nổi đông đảo đại thần giống vô số chỉ chim sẻ, kỳ kỳ cha cha khuyên giải nói. Đạn tháo nhưng không mở mắt, cường đại sóng xung kích cho dù là võ đạo tông sư cũng khó có thể ngăn cản một hai, lại càng không cần phải nói một đám múa mép khua môi quan văn. Về phần võ tướng đã sớm theo ất chi văn đức tiến về liêu nước tiền tuyến. Nói cách khác, thời khắc này Bình Ngưỡng thành trên cơ bản ở vào không đề phòng trạng thái, không có đắc lực tướng quân thủ thành, tất cả mọi người thấp thỏm bất an, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đúng đúng, rút lui trước xuống dưới. Hoang mang lo sợ Cao Nguyên liên tục không ngừng gật đầu, chuẩn bị rút về vương cung, giống như nhớ tới cái gì, hắn xoay người, tùy tiện chỉ vào một cái tuổi trẻ quan biên, ra lệnh, tranh thủ thời gian liên hệ đại tướng quân, để hắn dẫn binh hồi biên. Nặc. Một thân màu xanh lá bảo phục tuổi trẻ quan biên vẻ mặt đau khổ, lồm lộm lo sợ đón lấy cái này muốn mạng việc cần làm. Mặt trời lặn mặt trời lên, suốt cả một buổi tối, linh hai nhức góc tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng, Bình Ngưỡng thành mấy chục vạn bách tính trắng đêm khó ngủ, tràn trọc, một mực nhịn đến mặt trời mới mọc. Hoa mỹ hào quang hạ, Cao 8 trượng tường thành giờ phút này rách dưới, đổ sụp không ít, từng cái lỗ thủng to lớn như bị cự thú cắn mấy miệng. Xông lên a. Ăn xong điểm tâm, vận sức chờ phát động 100. Không 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 cấm quân dẫm lên chỉnh tề bộ pháp, tiến vào bình ngưỡng thành, cấp tốc chiếm lĩnh các nơi phủ nhà, đem cung thành đoàn đoàn vây quanh, toàn bộ quá trình dị thường tơ lụa. Tin tức truyền đi không có. Đại tướng quân lúc nào về thành? Tráng Lệ trong cung điện, một đêm không ngủ Cao Cú Lệ Vương dạo bước mà đi, mệt mỏi khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Bình ngưỡng thành chiếm diện tích rộng rãi, chỉ dựa vào 50,000 đại quân, đối mặt trùng thiên hỏa lực, Cao Cú Lệ Vương biết thủ không được, bởi vậy từ bỏ ngoại thành. Thừa dịp bóng đêm, đem tất cả sĩ tốt toàn bộ rút lui hướng cung thành, rời xa đại pháo phạm vi công kích, chuẩn bị mượn nhờ cao lớn, kiên cố cung thành, cố thủ chờ cứu viện, tuyệt địa phản kích, đến trong đó nở hoa. Chờ đợi ở một bên nội thị kiên trì, run run rẩy rẩy nói, "Đại vương, dựa theo lộ trình tính toán, ít nhất còn cần 4 ngày thời gian." "4 ngày, phái người thúc thúc dục, 3 ngày, không, 2 ngày, nhiều lắm là chỉ có 2 ngày." Nắm thật chặt lớn chừng bàn tay khỉ phụ chú, Cao Cú Lệ Vương có chút hổ ngôn loạn ngữ. Từ Liêu nước tiền tuyến đến Bình Ngưỡng thành, đến một lần, ít nhất cần 4-5 ngày, 2 ngày thời gian căn bản không có khả năng, trừ phi đã mọc cánh bay tới. Chỉ là thời khắc này Cao Cú Lệ Vương không có những biện pháp khác, đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, về phần chạy trốn, trong lòng còn có chút ngông nên hắn thực sự không bỏ xuống được mặt mũi này. Một lúc lâu sau, vô số sĩ tốt từ 4 phương 8 hướng chen chúc mà đến, từng môn đen kịt đại pháo xếp thành một hàng, đem nguy nga cung thành đoàn đoàn vây quanh, kéo dài pháo kích lại bắt đầu. Đóng tại trên tường thành binh lính đã sớm sợ mất mật, mãnh liệt hỏa lực trong mắt bọn hắn giống như thần linh lửa giận, còn kém nằm sấp trên mặt đất, khẩn cầu các lộ thần linh thông cảm. Thạch Đầu, mau chóng công phá cung thành, bắt sống Cao Cú Lệ Vương. Ngắm nhìn trước mắt giường cột chạm trổ cung thành, một bộ áo trắng Thẩm Nguyên Lương cau mày, sát mặt bình tĩnh dặn dò. Trực đảo Hoàng Long, thoái thác thủy tinh tháp, dạng này mới có thể nhất kích tất sát, nếu là đánh lâu không xong, tốt đẹp cục diện sẽ đảo ngược, bị 60-70 vạn Cao Cú Lệ tướng sĩ vây đánh. Yên tâm đi, chúa công. Chỉ cần một canh giờ, công phá tường thành, đem Cao Cú Lệ Vương bắt được trước mặt ngươi. Vỗ lồng ngực rắn chắc, dáng người khôi ngô, giống cầu hùng một dạng Thạch Đầu lời thể son sắt nói. Trước mắt tường thành chỉ là bình thường gạch đá tường thành, không giống Thanh Đế thành tường thành che kín lít nha lít nhít phù văn, kết hợp kỳ môn độ giáp, mức độ lớn nhất áp chế địch nhân thực lực. Cho dù là võ đạo cường giả cũng chỉ có thể phát huy 6-7 thành thực lực, không phải vậy bất kỳ một cái nào lục địa thần tiên đều có thể một quyền nát thành, oanh sập tường thành cũng liền đã mất đi vốn có ý nghĩa. Đông đông đông. Tiếng công tiếng kèn vang lên, người khoác trọng giáp Thạch Đầu khiêng hơn vạn cân lang nha động, đứng sừng sững ở phía trước nhất, làm cho người ta cảm thấy lớn lao ủng hộ. Bên ngông khí huyết tràn ngập ra, hình thành ngàn trượng lang yên, tách ra trên bầu trời đám mây, phương biên 10 dặm không khí trở nên sền sệt không ít. Tại song phương tướng sĩ trong tiếng kinh hô, Thạch Đầu phảng phất giống như cự linh thần hàng lâm, vô tận khí huyết chi lực ngưng tụ thành cao 10 trượng hư ảnh, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Một bước, hai bước, theo Thạch Đầu nhanh chân tiến lên, khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. Đóng tại trên tường thành binh lính kinh sợ, thậm chí không ít người vứt bỏ binh khí trong tay, nằm rạp trên mặt đất. Ngay tại cái này khẩn cấp ban đầu, vội vàng mà đến Cao Cú Lệ Vương mấp máy đôi môi khô khốc, giơ lên trong tay khỉ phụ chú. Trước mắt bao người, hô, biến thành heo. Một cỗ vô hình ba động nhộn nhạo lên, vô thượng quy tắc giáng lâm, tại mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, mới vừa rồi còn uy phong lấm lâm Thạch Đầu tại khỉ phù chú hạng, biến thành một cái một trượng lớn nhỏ lợn rừng. Ta đây là thế nào? Lâm Bẩm thấy đám người trợn mắt hốt mồm, hồn ào chiến trường giờ phút này yên tĩnh, như là thấy quỷ. Đây là khỉ phù chú. Trên ngựa cao to, Thẩm Nguyên Lương hai tay lôi kéo dây cường, đánh giá Cao Cú Lệ Vương trong tay phù thạch, trong lòng rất là kinh ngạc. Thật tốt võ đạo thế giới pha tạp một chút đồ vật loạn thất bát ao, để vốn là thế giới nguy hiểm trở nên thần bí khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị, cũng tỉ như trước mắt khỉ phụ chú. Không nhìn người khác ý chí, cảnh giới võ đạo có thể đem bất luận kẻ nào biến thành các loại động vật, heo chó dê bỏ chờ chút đều có thể, rất là khủng bố. Tấu chương xong.